Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 26 tháng 11 năm 2023. Tổng cộng là gần 60 bạn đạo. Xin mời Elise bắt đầu.
Xin kính chào cái bạn đạo. Bữa nay buổi sao anh bảo đẹp quá ha.
Đi ra đồng ruộng xanh sao hả?
Mấy cây gì không biết. Rồi, trước khi vô mấy câu hỏi của bạn đạo đó, em muốn cho bạn đạo nghe một cái clip này. Bạn đạo để ý kỹ coi có một cái chi tiết nào Đức Thầy nói rất là, mặc dù nó rất là đơn giản nhưng mà mình phải biết nó là ở đâu. Vậy mình nghe ha.
Thế nên các bạn tu lần lần các bạn chứng minh rõ ràng tôi đang đi đây chứ không phải tôi ngồi chơi đâu. Tôi thiền là tôi đang đi. Đi chỗ nào? Tánh tình hỗn ẩu ngang bướng của tôi bây giờ nó dẹp hết rồi, tôi đi khỏi cái lãnh vực không cần thiết rồi. Và tôi đi vào cái lãnh vực hòa ái tương thân, tôi biết thương mọi người, tôi muốn mọi người tu. Sau khi thức tâm thì tôi làm những cần thiết cho chính tôi và ảnh hưởng đến mọi người, chứ tôi không có làm chủ ai hết. Chính tôi làm chủ cái tiểu thiên địa tôi mà chưa xong, làm sao tôi làm chủ người khác. Cho nên tôi càng ngày càng cố gắng hơn, càng khám phá ra thì chúng ta mới thấy tiểu thiên địa chúng ta đầy đủ, có hầm mỏ, có cơ quan rất cần thiết. Cái xác của chúng ta đầy đủ hết, không thiếu cái gì hết, có radar, có hỏa tiễn, có đủ hết á, nhưng mà không biết xài, bỏ phê rồi than nghèo rồi quỳ lạy ông Phật là mình thiếu từ bi, mình quỳ lạy ông Phật. Bây giờ mình xây dựng từ bi thì mình đâu có nghèo, càng ngày càng khai phá ra rồi mới phát minh được cái chuyện tốt để cho hậu sanh trùng tiến. Chứ con người bị giáng lâm xuống thế gian đây bơ vơ tiến không được. Thôi tôi bây giờ nghĩa là nuôi con lớn lên rồi học thành tài rồi thành tỷ phú rồi có nhà cửa rồi, rốt cuộc cũng tay không. Rồi cuối cùng đi về đâu, cái hồn đi về đâu không biết. Cái quan trọng không lo, mà lo chuyện không cần thiết. Cho nên người đời bị ma tâm bệnh rất nhiều là vì lo chuyện không cần thiết. Cần thiết là phần hồn. Cho nên tuổi tác các bạn còn trẻ thì nói tôi không sao rồi, ông Tám già, ông Tám lo tu chứ tôi không sao, tôi còn mạnh mà. Nhưng mà tới lúc các bạn già rồi, các bạn thấy cái lời nói tôi là đúng.
Rồi anh bảo mở mic cho bạn đạo ha. Bạn đạo có nghe được một cái chi tiết thầy nói có cái gì lạ hơn không? Có ai nghe thầy nói
Biết nhiều chuyện lạ mà Ly hỏi vậy sao trả lời nổi không?
không? Có ai nghe cái gì đặc biệt? Anh Tiến.
Nghe trong thể mình có hầm mỏ nè, có radar nè, có hỏa tiễn, phải vậy chị?
Dạ đúng rồi đó. Bây giờ muốn hỏi cái đó nằm đâu?
Cái này chưa có nghe thầy giảng chứ nếu mà nói chắc cũng đoán mò chứ con đâu biết chỗ đâu.
Cho đón đại đi. Cho đón đại đi. Hèn bà anh Tiến là ở đâu?
Nếu mà nói radar là cái con mắt mình là cũng có radar rồi nè, đâu mình không thấy, đó là cái
Hầm
radar.
hầm mỏ.
Còn hầm mỏ là chắc nói gì ra là cái hầu chắc chịu thua quá.
Hỏa tiễn.
Mỏ tiễn thì chắc nếu mà nói thì chắc cũng khối óc mình thôi chứ có đâu. Thôi để chứ các bạn đón phụ đi.
Từng rồi em có cho nghe đó mà không biết có ai có để ý không.
Rồi đâu có nghe.
Có cho nghe, có cho nghe chút xíu, ai để ý thì mới thấy anh Bình hay.
Cho em đoán cái.
Dạ.
Tức là theo em cái hầm mỏ là ngũ tạng phải không ạ? Rồi radar là xương sống, hỏa tiễn là trung tim chân mày phải không ạ?
Radar, anh nói là xương sống hả?
À,
Hỏa tiễn anh nói ở đâu?
trung tim chân mày ạ.
Rồi có ai khác không?
Em đoán cái radar là cái ý của mình nó chỉ nó phóng đi rất là lẹ đó, tại vì nhiều khi thầy nói cái ý của mình nghĩ đến ai cái gì á, nhiều khi ác ý hay là cái gì á là cái ý của mình nó phóng đi rất là lẹ.
Rồi có ai nghĩ gì khác không? Em có nghĩ gì khác? Quả tiễn hầm mỏ rồi đâu.
Hầm gì kim cương, hầm vàng, hầm gì.
Hầm gì?
Quả tiễn là cái lúc mà mình xuất đi được á chị, mà giờ chưa xuất được. Mà ý nói khi mình xuất khi mình xuất được á là em nghĩ là cái theo như em nghe
Có
khúc
tiếng này
đầu á
nói
là
hoài á.
dạ là cái khi mà cái mình cũng là cái ý mình khi mình xuất đi được á, mình đi rất là xa, nhưng mà thầy nói lúc đầu là mới đầu là mình còn hờn giận ghen ghét, mình bỏ được cái đó là cũng làm quả tiễn của mình nó cũng qua được cái tầng giới khác rồi đó,
Mà
cũng đi tìm cái chỗ thanh tịnh đó,
khi mà quả tiễn nó
an
phóng
táng.
lên nó muốn qua cái tầng nhẹ hơn đó, thì nó phải làm cái gì? Thầy có thường giảng á.
Nó phải bỏ cái vỏ lại, đó là cái bỏ cái xác à. Em hiểu
Nó
là cái vỏ nó phải bỏ lại, thì
bỏ
là những
với những cái
người
khúc nặng trược thành ra mình thấy nó phóng
mà
thi được lên không, mình lát nó cũng phải bỏ bớt, sao nó còn có chút xíu nó mới bay xa được nhá. Thấy nó phóng phi thuyền không? Lúc đầu nó nguyên cái phi thuyền lớn thiệt lớn đó, nó chạy nó bay
rớt 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 rớt
lên hồi cho nó hết xăng, nó thảy bớt mấy cái phần ở dưới nó mới còn cái cúc lên cao còn có chút xíu à.
chị Nguyệt nãy tính nói gì á, chị Nguyệt tính nói gì?
Đâu có nói gì đâu.
Nguyệt muốn nói từ lần là nó bỏ cái gì nặng rằng đừng cho nó có sức nó đi lên cao, mà nó đi lên cao nó còn có chút xíu nó mới đi lên xa được, cao được.
Thầy cũng nói hoài ha, hồi đó mình sẽ nói thêm. Rồi bây giờ có ai nghe không? Từng rồi em có cho nghe nè, không biết bạn đạo nào có nghe nổi hồi từng rồi em có cho nghe.
Không có để ý mấy cái nhỏ nhỏ gì đâu. Không
Thôi
có
bây
để ý mấy cái lỡ nhỏ này.
giờ mình nghe một cái này đi ha, rồi mình sẽ nói ha.
Khi chúng ta nhận được rồi, nhận định được miệng giếng này là sẽ có tất cả những ánh sáng căn bản của chính mình, cứ việc lên đi. Nay chút mai chút mới đi được. Đi từ cái gan, đi từ cái thận, đi từ cái bao tử, đi từ mỗi cơ cấu hành tinh trong cơ thể chúng ta mới trụ lên đỉnh đạo, nơi nơi đó mà thôi. Thì phải bỏ công chứ, ai chung vô đó thay thế cho mình. Mỗi người cái nghiệp duyên khác nhau, cái nặng người nhẹ, mình phải cố gắng đi tới, đừng có chán nản giữa đường rồi trở lại cũng không được. Ở thế gian đâu có bền, một thời gian là đuổi rồi, mà đi lên cũng không sao. Uống cho một kiếp, biết đạo mà không hành đạo thì sẽ tan hồn tan xác là vậy.
Tôi vô gì, tại sao mấy người đi bộ với tôi chặt cho tôi bỏ mất, hãy rút tôi đi. Cho nên cái chân thức nó ở bên trên, mà khi chị buông tất cả chị thả lỏng hết, chị nghĩ Nam Mô Di Đà Phật, chị đi thấy nhẹ lắm, cũng như ai đỡ ai nâng đỡ sao biết mình đưa mình đi đó, nó nhẹ nhàng như vậy. Nói rằng ai chứ, nhưng mà kỳ thật luôn điểm sức bỏ đầu rồi, tôi muốn đi tới kiếm anh năm ví dụ vậy đó, tới sắp tới thì tự nhiên nó hồi điện lại, chỉ có sự cảm giác đó, nó hồi điện nó làm chị nặng trịch cái chị nhờ nó thấy anh năm đứng đó. Nói như vậy, cái đó là tôi đích thân thử mà, từ ở chợ lớn đi tới Sa Đéc, mà nào giờ tôi không biết nhà chị tư giảng đường ở đâu, tôi mới phần mình đi đại với ông tư ông dạy mình điển, mình lấy điển mình kiếm cái nhà cái bà đó, bà cũng tu gì điển. Hồi tôi thắc mắc gì tất cả các bạn đạo, tôi bước xuống xe đò tôi đi 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 từ cái ý tôi nói là đi tới nhà tư giảng đường, tôi đi 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 chặt cái tới đó, tôi cũng như là biến đi hết đi được. Tôi giờ tôi thấy bà ngồi đó, quá sao chị ở đây, rồi bà nó hỏi chứ chú xuống hồi nào mà nhiếp địa chỉ tôi. Tôi đâu có biết, lần đầu tiên mà tôi dùng điển đi tìm chị thôi, vì tôi muốn thử ông tư có hiện thật không. Tôi đã đi tìm bằng bằng cái radar gì đó, chứ sau này chị sẽ đi tới cái chỗ đó. Càng đi rồi chị càng thấy là cái câu chuyện chị đang nói mà nó bật nó quên mất đi, muốn nói nó không được nữa, không biết đầu đuôi nó là thế nào. Cái đó là chị đã tránh được cái nạn rồi. Nếu chị tiếp tục nói là nó có chuyện thị phi nó xảy ra, về nhà mình mới suy nghĩ được đó. Nó nhiều chuyện kỳ lạ lắm. À bây giờ tôi muốn đi ra Oromarsen mà lẩn quẩn không đi được, thì chỗ đó nó có chuyện đó. Cho nên cái chuyện bề trên luôn luôn quan chiếu sáng suốt, và tâm chúng ta hướng thượng thanh, thanh hòa thanh, thì lúc nào cũng đi vô trong cái giới thanh. là không có động loạn, không có tai nạn, không có nguy hiểm. Đó. Cho nên người tu mà trụ điển trung kiên bộ đầu rồi là quý lắm. Đó là cái điển ấy xong trực tiếp họ đào về mình làm con người mình thấy rõ ràng. Con lăng quăng nó ở dưới nước mà nó biết cục cửa như cái nào điều khiển nó cục cửa. Tại cái luồng điển ở bên trên. Mà chúng ta đang đi đứng ngồi nằm suy nghĩ hơn thua đều là luồng điển ở bên trên. Nếu chúng ta dùng ác ý đối với một người nào thì nó sẽ dẫn những sự ác tiếp tục ác, giết người đó để hại người đó, nó ra cả chương trình như vậy. Và chúng ta tu ta cởi mở rồi, chúng ta không nghĩ đó, nghĩ thương yêu thôi. Cái giai đoạn đầu chúng ta nghĩ thương yêu, không có ghét người đó, thì tự nhiên nó sẽ cởi mở và nó tránh tai nạn cho chính mình. Nếu mà mình đi nuôi dưỡng cái phần ác ý mà tránh mắt người ta, rốt cuộc là mình bị hạ tình công tác và bị luồng điện kéo lại, cũng như chỉ cách cái bóp nó trị lại. Chị chỉ mắc nghĩ đầu tiên mà nghĩ cái bóp này thì điện ở đâu mà nó dẫn chị? Chị bỏ cái bóp điện nó bị dẫn chị đi chết, à, nó trở về với sự chuyên giác của nó. Cho nên quý báu vô cùng, tu vô vi sẽ tránh nhiều tai nạn, đổi tướng. Từ ngày chị tu tới bây giờ cái tướng chị thay đổi nhiều lắm rồi, khác hết rồi, càng ngày càng tư duy trẻ lên. Mà anh Năm cũng vậy, nó có giống như lúc hồi trước mà ban đầu gặp tôi mặt cầu nhào lắm, nó không hay, nhưng mà bây giờ vui hết rồi. Anh cũng bị điện rút, không phải bị điện rút là anh trở về với luồng điện của anh, anh tươi thôi, mà cảm thấy như mình bị điện rút khi vô ngồi thì thấy nó rút, thấy nó nhẹ nhàng. Đó là mình đang học. Anh đi đâu? Tôi thấy nó đi lên, tôi cảm thấy đi lên, tôi thấy như không có ở đây. Khi tôi nghe băng ông Tám nói cho tôi thấy tôi không có ở đây, thì sẽ đi đâu? Đi một chỗ tôi học mà tôi chưa thích. À, cũng như tôi tới âm chương mà tôi chưa biết ở đây có cái thái cái gì tôi chưa biết. Thấy chứ? À, ở lâu tôi biết. Cho nên mỗi từng phải mỗi học. Chứ không phải là tôi học thì tôi biết đạo rồi là biết rồi, không biết rồi. Có nhiều người nói là ông Đa, ông Tám, ông dạy đạo rồi tôi học hết của ông rồi, tôi đâu cần học nữa. Chưa đâu. Ông Tám chỉ nói một phần nào vì ngôn ngữ giới hạn, mà chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ tìm chiều sâu cái chân lý. Cho nhiều người còn nhầm lẫn, thế tôi hiểu hết rồi, ông Tám nói gì tôi biết nấy rồi, tôi cũng hơn ông nữa, tôi học ông chi nữa, tôi là bậc sư rồi. Nhưng mà nhầm lẫn đó bạn ơi, khổ lắm, chưa có biết rồi. Ngôn ngữ bị giới hạn, thể xác bị giới hạn, trí óc bị giới hạn, chưa mở cho hết cho đường tưởng là bạn biết và bạn lạc, không tin được là. À, cho nên nhiều khi những người tu có trình độ vậy, được khen chúc, được tự đắc, tự cao, rồi cứ tự chôn sống mình tại thế mà không ai bực tức, không có phương tiện nào phát triển được. Chính mình gian mình chứ đâu phải ông Tám cúc điển rồi gì đâu mà đổ thừa ông Tám, cũng đổ thừa ông Tám nữa, ông Tám phải ganh chịu. Nhưng mà ông ta không dám làm điều đó, bởi vì cái điều đó là điều ngu sự, điều tự đắc là điều ngu sự. Không là phải học hỏi thì mới tiến.
Cái phần mà hỏa tiễn á, em không có cho nghe là tại vì nó rất là nhiều. Nhưng mà anh Bảo có thể nói thêm được. Bây giờ mình có hai cái giải tỏa là chỗ radar và cái hỏa tiễn. Còn cái hầm mỏ chút xíu mình sẽ nói. Bảo nói hai cái này ha.
Theo mình hiểu thì cái radar là cái đỉnh đầu của mình đó. Thì nó điển nó kết hợp với điển thì phải có cái chỗ đó là nó nhạy nhất, và chỗ đó nó nhẹ nhất thì mới bắt được mấy cái luồng sóng điển khác. Rồi gì nữa?
Hỏa tiễn
thì chắc nếu mà nó cũng phóng đi từ đỉnh đầu thôi, nếu mà mình xuất ra đi như thầy nói thì nó ra đi bằng đỉnh đầu. Sau này lúc đầu thì đi ra giữa trung tâm dân mại, nhưng mà sau này cũng lên bằng đỉnh đầu, phóng thẳng đi lên mà.
Hỏa tiễn là phần hồn đó. Phần hồn đó. Nó là phần hồn. Thí dụ như ở trình độ thấp thì nó cũng đi được, nó cũng đi thế gian được, nhưng mà nó không có lột xác. Nó đi thế gian, ví dụ nó đi chơi thì nó không có lột xác, nhưng mà khi đi thẳng lên đỉnh đầu á, thì mỗi lần đi đó là mỗi một lần đó, nó lột một xác, lột một lớp, chết một lớp trượt, thì nó đi lên. Thì cái đó nói về phần môn đi châu thôi, phần hồn của mình á, đi ra đó. Thì cái đó là quả tiễn.
Quả tiễn, nhưng mà muốn phóng quả tiễn đi, nó phải có cái dàn phóng quả tiễn.
Thì cái phần đó là cái phần trợ khí á, để mà tháo lột cái lớp đó đi, mỗi lần
Yeah.
lên chết lớp, mỗi lần lên chết lớp.
Phải bạn đợi với cái vàng phóng hỏa tiễn là cái gì? Cái vàng phóng hỏa tiễn á quan trọng lắm mà, cái đó đối với người tu thiền nó rất là quan trọng, cái vàng phóng hỏa tiễn á,
Là cái xác mình
cái xác
không
mình, nhưng
phải
mà là cái gì, cái gì trong cái xác mình?
xương sống, thì em nghĩ là xương sống anh bảo thì nó phải thẳng,
À,
nó phải sống đứng
xương sống
vàng
đứng
nó
ra cũng
lên
tại vì
được.
nếu mà mình cong cong gẹo gẹo nó phóng lên không được, phải
cái
thẳng.
phần cái phần xương sống là cái vũ trụ đó, là cái đó là thì nói là để cho cái phần điển nó phóng ra từ ban đầu đó,
À.
thì khi mà ổng lột được cái xác là đi lên trên nha, cái hỏa tiễn là phần bên trên đi
À.
ra rồi
Cái đó là
đó.
quả tiễn, còn cái vàng
Còn
phóng
cái là
lên.
cái xác, cái xác nó vẫn còn bởi chịu đựng bởi cái này, tại khi đi lên phóng hỏa tiễn cái phần dưới nó có lửa, phần dưới của cái phần phần
Trước
phần mà phóng ra nó có lửa,
khi mà nó ra là phải cái vàng nó phải thẳng trước.
thì cái xác thôi, cái phương tiện đó là cái xác thôi.
Đó, rồi gì nữa, còn cái miệng giếng.
Rồi cái miệng giếng hồi nãy thầy có nói đó.
Trên đỉnh đầu á, là cái miệng giếng á, mình thầy nói mình bị té xuống dưới giếng rồi, bây giờ phải mò lên, bò 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 lên á, mà bò lên nó không phải dễ, mà lên tới cái giếng ở trên đó ngự ở trên đó tu á, thì mới là tu được, mà làm chủ rồi.
Hồi nãy thầy có nói cái cơ cấu hành tinh này, có nghĩa là ở trong cái bản thể, cái ngũ tạng này là nguyên cái bộ đầu của mình, là cái nguyên cái bản thể này ở phần phía trước này là có nhiều sanh trăng sao lắm nha. Trăng sao cái phần trước này là cái ngũ tạng. Cái, thầy nói cái ngũ tạng cơ cấu hành tinh này có nghĩa là cái bản thể mình nó cũng có cái phần sáng trong đó, cái phần mà ở trước ngực nó cũng sáng lắm. Thì khi mà đi lên trên á, ông Tư cũng có nói vậy nè, tại em nghĩ là ông Tư nói á, là khi cái bộ đầu của mình á ở phía trên khi mà nó nứt ra đó, khi nứt ra nứt nứt theo cái ý điển đó nha, chứ em nghĩ cái nứt thiệt ở trong cái phần sọ thì em chưa chưa có hình dung ra. À, em chưa có nghĩ là hình dung cái sọ mà ông nói cái phần nứt là phần điển đó, khi mà nứt ra đó thì cái phần đó nó có những cái nhớt nhớt nó xuống, nó xuống cái phần ở dưới đi đi theo cái đường sống mũi nó, cái đường sống mũi đó lâu ngày nó tạo thành cái vườn viên hống đó, thì cái phần đó em nghĩ mới gọi là hầm mỏ được. Thế có nghĩa là cái bộ đầu ha, nói nãy giờ chứ thật sự mà nói ba cái này toàn là bộ đầu không
Có
à.
dầu á, dầu
Dạ,
còn
có
nhớt
dầu, có nhớt á, có
mà
nhớt.
thằng chi thì nói hầm mỏ lại trên đó, trên bộ
Dạ.
đầu.
Em nghĩ là hầm mỏ radar hay là hỏa tiễn thì chỉ nói về cái phần từ cái bộ đầu đi lên thôi, chứ không có nói cái phần mà cái xác nhiều, cái xác thì chỉ nói là nãy anh bảo nói thêm về cái
Cái
vàng,
đó nói
nói về cái vũ
thêm,
trụ thôi.
nói thêm dời cho biết cái vàng phóng qua tiễn thôi, chứ thì ra mình đang nói qua tiễn mà đâu có nói cái vàng.
Thì cái đó là em đoán là hầm mỏ radar và hỏa tiễn thì nó là cái phần đầu thôi, chứ không gì phần hồn thì đi ra nó phóng ra, thì cái phần đó nó có cái phần lửa, thì nói là nó có cái phần lửa là tại vì khi mỗi lần nó qua cái phần mà cửu dương quan hoặc qua những cái lớp phía trên nữa đó thì nó có rất là cháy, rất là nóng, thì mỗi lần cái đốt như vậy cái phần trượt nó phải rớt xuống, nó rớt xuống, rớt xuống, thì nó giống như là cái hỏa tiễn vậy đó, thì nó rớt xuống, mỗi lần nó rớt như vậy là cái trượt khí, có nghĩa là những cái sự buông bỏ, cái sự mà trần trượt của mình á, nó phải đốt hoài, nó đốt hoài, nó hoài để cho mình đi xuống á. Bởi vì tại sao nó thanh lọc là vậy đó, thanh lọc có nghĩa là khi mỗi lần mà đốt như vậy á, những cái tánh xấu của mình nó mất đi, cái tánh xấu mình nó mất đi chứ không phải nó còn tồn lại nha, tồn lại là không có đúng. Để và cái tánh phàm của mình nó bị tốt đốt đi từ 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 từ, từ nó đốt đốt tới khi nào mà trong sạch, bởi vì thầy mới nói là nó trong lành, nó trong sạch lắm, nó thật là thanh sạch, có nghĩa là cái đó nó bị đốt rồi, nó bị đốt những cái tầng trượt mà nó bám vô cái phần hồn á, tại cái phần đi lên nó là phải sáng mà nó cứ bám hoài vậy là nó không có lên được. Cho nên á, cái người mà xuất ra thật sự, một ông Phật xuất ra thật sự là nó thanh sạch lắm, nó sáng sáng choang vậy đó. Bởi vì đâm ra tại sao thầy nói là cái phần hồn đi ra nó sáng cả một cái phần vũ trụ vậy đó, nó sáng vậy đó là tại nó được đốt, nó đốt cái thanh lọc vậy tới cuối cùng rồi đó thì nó mới được thanh sạch hoàn toàn, mới gọi là toàn diện đó, mới gọi là toàn giác á. Cho nên ông Phật á, khi đầu ổng đi đó, ổng đi theo cái kiểu của ổng đó, đi thế gian á, ổng chưa có được cái thanh lọc đó, nhưng mà khi mà ổng đi lên đỉnh đầu rồi ổng mới được cái thanh lọc đó. Ông Tư cũng vậy đó. Cho nên cái sự thay đổi của ông Phật nó phải có, tại vì mỗi lần ông đi như vậy ông có thay đổi, tại sao mình thấy cái sự tiến triển của ông Phật từ 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 nó phải đi lên 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 hoài, cho nên ông mới nói là ông tiến vô cùng là vậy đó. Ông cứ học hoài, ông học hoài, ông không có ngừng nha, thấy ông thầy chứ ông học hoài à, ông không có ngừng. Thí dụ như qua bắt đầu năm 72 tới năm 73, 74, 75, 76, 77, 78 tới năm 86 ông cứ học hoài, tại vì tài liệu nó xuống hoài à, nhất là những cái phần như là phần xuống điển của thượng đế hoặc là kim cái phần mà thượng đế giảng chân lý, những cái phần đó đó, những cái phần mà thiên đàng du ký rồi đó, những cái phần đó ổng vô dữ lắm, ổng tích lũy những cái phần đó nhiều lắm, ổng vô những cái đó khi nên âm ra ổng giảng cho mình nghe nhiều cái từ ở trong đó rất là nhiều 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 lắm lắm. Cho nên tại sao em cho những cái băng cũ các bạn đạo mà nhìn để ý, nghe kỹ không thấy những cái từ đó, mà sau đó nè, bắt đầu năm 80 trở đi đó, bắt đầu cái từ nó mới sáng lên, nó mới rộng 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 ra, là lấy từ những cái đó. Cho nên ông Phật ông phải thanh lọc là vậy đó, thanh lọc là ông bỏ đi những cái trược của trong cái bản thể ông, cái phần trần trược của ông bỏ đi thì nó mới tích lũy những cái phần thanh nhẹ đó. Ông dạy cho mình một bài học,
Ừ, bà đã hay ạ.
ông dạy cho mình một bài học đó là bỏ đi cái sự trần trược của mình thì nó mới tích lũy được cái sự thanh cao được. Cho nên ông kêu mình từng rồi, em có cho nghe đó, nghe những điều thanh nhẹ, bớt nói chuyện lỏng la mình đó. Khi mà mình nghe những cái sự thanh nhẹ đó, cái tích lũy của mình nó vô được. Còn nếu mà mình rước cái sự động loạn, rước cái sự thị phi á, rước những cái sự mưu mô vô cái đầu mình, nó là cái đầu nó cứng nhắc à, nó đòi đủ hết á, nó đầy hết là hết chỗ rồi, nó giống như là tụi em gọi là fully book á, nghĩa là nó đầy hết rồi, không có chỗ nữa, vậy làm sao cho những cái nhẹ nó vô. Bây giờ mình có ngồi giờ mấy tiếng đồng hồ đi, nó không có ra được, nó không có thoát được cái phần đó, nó không có đốt được những cái trần trược đó. Cho nên tại sao Pháp Luân Thường Chuyển là đốt những cái trần trược là vậy đó,
Lấy lửa thiêng xuống đó mà.
đốt cái phần trần trược của mình, nó có nghĩa là những cái phần thị phi mà mình nghe được là mình phải đốt, nghe là dâng ra, nghe cũng như không nghe là nó dâng 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 ra đó. Cho nên cái đó là một cái bài học mà ông Phật ông chỉ cho mình thấy đó. Trên này mình có chứ, bản thể mình là cơ cấu hành tinh mà, dễ sợ không? Thầy nói là bản thể mình là cái cơ cấu hành tinh, nghĩa là cho nó trong sáng, nó đẹp đẽ, nó sáng chói à, mà mình làm cho tối hù nhắm mắt hết tối
Ông nói hay ha, ông nói mà ở trên ở trong mình nó có cái máy nó cùng nó kiểm soát tự động ha.
thui
Nếu mà nó thấy ra mà có chuyện thị phi không hay ha, thì tự nhiên nó cúp hay là bị quên, không biết nói, muốn nói mà không nói được.
đó.
À, tại vì nói ra không có lợi, tại nói ra nó sanh ra thị phi nhiều chuyện không tốt ha, cái máy nó tự động nó cúp.
Tại đó nên em mới nói là cái hầm cái radar đó, cái radar là nó thu lại, nó thu, nó chụp á, nó chụp à, rồi cái chụp đó nó giải ra nữa chứ, cái radar nó cũng có giải 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 ra. Còn nếu mà mình không coi cái chụp vô mà nó không có phóng ra, cho nên nó có cái hỏa tiễn là vậy đó, có hầm mỏ, có radar, có hỏa tiễn, những cái đó là những cái quý báu của một cái bản thể con người mà mình nghĩ lung tung à, nhà cửa bếp núc xe cộ giường tường cũng căng lắm ạ.
Có cái khúc mà thầy nói học hết của ông Tám mà nó hay á.
À, đó anh bảo nó đi hay á, cái đó em
Có
quên rồi, em cũng quên nói á.
nhiều người nói là học hết của ông Tám rồi, có như mấy ngàn cuộc băng lấy chân lý của ông Tám là nắm hết rồi. À, nhưng mà thầy nói không có đơn giản vậy đâu, ngôn ngữ ở dưới thế gian này cũng giới hạn, thành ra mình phải cái chiều sâu của chân lý mình không có nắm vững. À, mình còn nhầm lẫn á, mới nghĩ như vậy. Mình nghĩ là mình học hết chân lý rồi, ông Tám ông thâu băng hết rồi, ông đâu có giấu gì đâu, công khai mà. Thành ra mình nói mình nghe hết mấy ngàn cuộn băng của ông là chân lý nằm trong tay rồi, đâu cần phải học nữa. Thành ra thầy nói dưới thế gian ngôn ngữ thể xác khối óc con người đều giới hạn đó. Đâu có thể nào mà mình nói là mình học hết được, mình cái tự đắc đó, nó làm cho mình giới hạn bước tiến của mình. Mình thấy ông Phật ông còn phải học, còn phải tiến hóa. Mà mình đọc đâu có bao nhiêu đâu mà thâu thập, đâu có bao nhiêu đâu mà mình dám nói là mình đọc hết chân lý. Thành ra ta nói đi truy lùng chân lý hay là đi truy tầm chân lý ấy, là nó không có đi tới vô cùng, không cần nghĩ. Mình thấy ông Phật ông học như vậy mà ông còn tiến hóa vô cùng, ông còn tiếp tục học để ông dạy lại cho mình nữa mà nhiều cái ông đâu có nói được, nhiều cái dưới thế gian ngôn ngữ thế gian cũng giới hạn, ông đâu có nói cho mình nghe được, mà nhiều cái mình cũng không có đủ trình độ để tiếp thu, hình ra ông cũng đâu có nói để cho chừng nào bao nhiêu đây mà mình học được á, mình đi ra được rồi đó, thì lên trên là biết bao nhiêu người sẵn sàng chỉ dẫn cho mình. Thành ra cái đó nói trước cũng không làm gì, chỉ làm rối cái óc của mình thôi. Bây giờ ông giảng bao nhiêu đây mình còn thu thập không có bao nhiêu
Cho
mà.
nên cái hồi nãy thầy nói ngôn ngữ bị giới hạn, thể xác bị giới hạn, trí óc cũng bị giới hạn, tại mình mở chưa có hết, mình vẫn mở chưa hết mà. Khi nào mình mở hết là mình tiếp thu giống ông thầy đó, hễ cái gì vô là ông vô hết á, cho nên ông mới ra được cho mình á. Cứ nghĩ á, ông thầy bình thường nha, bây giờ mình nghĩ là mình có một cái sự may mắn khủng khiếp là bây giờ ông thầy không có những cái chương trình đó, không không có thượng đế giảng chân lý nè, không có những cái thiên đàng du ký, địa ngục du ký, những cái đó ông thầy ông chỉ tới đó à, ông tới đó là ông không có ổng tiến cho mình một số cái tài liệu của ổng đã thu thập, ổng đi tới đó rồi, nhưng mà khi ổng đi lên được, ổng phóng qua cái vệ tinh, ổng phóng đi tới cái hư không đại định là bắt đầu ổng bắt được những cái tài liệu đó, tại cái tài liệu đó xuống là để cung cấp cho ổng. Để có phải ổng có thời điểm ổng ra là năm 78, 77, 79, 80 nữa, những cái cuốn sách đó bắt đầu từ từ nó ra, ở bên Trung Quốc nó đã có nhưng mà qua bên này tới tám mấy rồi. Khi mà ông Đàm ông Nam ổng dịch ra đó là lúc đó là thầy tiếp xúc, ông thầy giúp đỡ ổng, thì lúc đó ông tiếp thu dễ sợ lắm, ông tiếp thu một lúc bốn bộ đó. Ông tiếp thu vô thì cho nên năm ra khi mà ông trở về với cái ngôi vị của ông thì ông cái tài liệu đó ông lấy ông giảng cho mình. Từ đó mới có là 36 ngôi sao thiên cương, lúc đó mới có tam thanh, lúc đó mới có nhất khí nguyên sinh. Những cái đó là toàn là nằm ở trong cái nguyên cái thiền điền thiền đàng vũ ký mà. Có những cái từ toàn giác, toàn mỹ, toàn thiện rồi đó. Những cái đó là có từ trong cái thượng đế giảng chân lý. Có nghĩa là những cái điều đó là ông lấy từ những cái tài liệu đó ra. Tại vì ông vô một cái là ông vô liền là bắt đầu ông đem ra ông xài liền.
Tại vì ổng học một hiểu 10,
Đó
còn
cho nên
mình học 10 không biết hiểu được bao nhiêu, nhưng mà ông Phật ông học một là ông hiểu 10. Nhiều khi cái người ta giảng không có tới ông giảng thêm nữa.
cái mà ông hay hơn á là tại vì cái phần của ổng là trở về với cái ngôi vị của ổng, cho nên khi cái đó một cái chuyện á ổng luận một cái cách theo vô vi là nó khác xa lắm, mặc dù đó là tài liệu người ta lấy được là từ cái dáng cơ xuống rồi, nhưng mà khi cái tài liệu đó ổng lấy được là ổng phóng ra xa dễ sợ lắm, cho nên mình hiểu sâu 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 hơn là vậy đó. Cho nên sau này mình mới có những cái từ mà đi về cái ngôi chính giác, thì những cái đó là sau này nó mới xuất hiện nhiều, và ổng giảng rất là sâu những cái điều đó. Bi Trí Dũng hay Đại Thanh Tịnh ổng nói rất là nhiều những cái đó, sau này là nói dữ lắm á.
Khi nào mà ổng đi về tới trên, ổng quỳ gối, ổng chỉ biết nghe thôi á, nghe Thượng Đế nói thôi đó, thì lúc đó ổng còn tự, ổng còn phát ra nhiều cái lạ hơn nữa.
Chứ còn những người những cái năm trước năm 77 để bằng đạo mà có nghe kỹ, sau này từ từ em ra hết từ từ mấy cái đó đó là thấy cái khác biệt nó rất là nhiều, cũng như mình vậy thôi, cũng như mình vậy đó. Mỗi một ngày mà mình không chịu nghe đạo, mình không có nghe những cái điều thanh thoát, những cái chân lý đó, mình không có tiến đâu. Em dám chắc luôn á, bạn đạo mà không nghe, mà không ngồi nghiền ngẫm nghiên cứu từng chút một á, không có tiến đâu, dám chắc luôn, chắc chắn 100%. Tại vì cái sự trần trược mình không có được thanh lọc như là ông thầy, nhưng mà ông Phật ông thanh lọc dễ sợ lắm, cho nên khi ông ra khỏi bản thể để ông gom những cái tài liệu đó, ông cho mình rất là nhiều cái tài liệu rất là quý báu, cũng như mình vậy đó. Nếu mà mình không có chịu thanh lọc cái bản thể mà mình rước nhiều cái đó thì mình rất là khó, thật sự mà nói rất là khó mà tiếp thu những cái gì mà ông Phật ông đem lại cho mình. Cái giá trị của nó lên tới biết bao nhiêu khi mà mình ra khỏi cái bản thể rồi mình thấy cái đó có cái giá trị. Bây giờ thì mình có thể là mình chưa có chuẩn bị cho mình cái đó, nhưng mà nếu mình chuẩn bị cho mình cái đó thì cái đó rất là giá trị, tại
Nếu
vì mình
không chuẩn bị bây giờ, ông cứ nhắc hoài, ông nói sao đó trễ rồi.
đó,
Chứ
cho nên
không phải là mình muốn làm gì mình làm, mình có thời gian ấn định. Mình tới đó mình không muốn đi, nó cũng đuổi mình đi à. Mà trong khi đó là mình không có được học hỏi nhiều á, thành ra nó nguy hiểm. Ông cứ nhắc hoài cái lúc mà mình phải ra đi đó. Cái đó là quan trọng không? Mà thời gian còn lại mà mình không có tận dụng để mình lo cho cái phần hồn của mình đó, thì tới ông nơi tới đó uổng lắm, tiếc lắm.
thầy nói đó, cái người tu có trình độ mà mình thấy người ta khen chút cái mình tự đắc liền, tại cống cao ngạo mạn liền, không là mình chôn sống mình liền, chôn sống mình liền á, cho nên không bao giờ thấy là đủ. Mình thấy mình học hoài học hoài học hoài mà thấy không có đủ, thật tự mà nói nghe hoài không thấy bao giờ thấy hết hết, cho nên mình phải bớt lấn hai cái vòng của mình, một cái vòng lớn một cái vòng nhỏ. Một cái vòng lớn là cái vòng trần trược của mình, mà cái vòng nhỏ là cái vòng đạo của mình. Mà cái đạo mình không bung ra, mình không bành trướng nó đi, không bành trướng bằng nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, không bành trướng bằng cái sự thanh cao, thì cái vòng kia nó cứ nằm bự nó hoài, nó cứ bự tròn bự hoài nằm xung quanh cái bản thể mình hoài, thì mình không có lấn được cái đạo, nó không có lấn cái đời được. Mà cái đời nó càng ngày nó cứ bự, nó bành trướng càng nhiều hơn, cái sự lo âu mình nhiều hơn á, cái sự mình quan hệ xung quanh nhiều hơn á, mình qua cái ngoại cảnh nhiều hơn, bởi vì mình thích cái ngoại cảnh. Hãy nói là cái con người mình thích cái ngoại cảnh, thích thích lắm.
Tập quán mà thầy nói, cái đó là cái tập quán lớn của con người, ai cũng bị dính cái đó. Tại lớn lên bây giờ muốn sống phải làm gì, phải hướng ngoại mới sống chứ, hướng nội sao sống. Phải lo đi học và đi làm toàn là hướng ngoại không, tất cả những cái sinh hoạt của mình toàn là hướng ngoại không à. Mà bây giờ mình đời đạo song tu, nó có đã có cái sinh hoạt ở bên ngoài rồi, mà bây giờ mình phải quay về bên trong nữa. Thì thời mà mình không có sinh hoạt bên ngoài, mình phải trở về bên trong, mà mình quen ở bên ngoài rồi, mình đâu có dành cho cái thời giờ trở về bên trong nhiều. Cái vấn đề là như vậy.
mình mà không có ngâm mình vô nghe những cái chuyện thanh thoát á, khó lắm, em nói thiệt khó mà lớn lắm. Chỉ ngồi ban đêm không thôi, có nhiều người giống như một người thường bình thường vậy, tánh tình sân si mưu mô khó chịu, tranh chấp thị phi nó còn nguyên à, nó không có gì thay đổi á, tại vì nó không có cái lấn cái đời, nó không có lấn,
Lạc quá.
nó không có lấn được, nó không có lấn được, không thể nào lấn được, lấn được, tại vì nó thấy nó quen một cái tập quán rất là bình thường. Tôi là đăng ký cái tên vô vi vậy thôi, thì có cái đó, có đó khó sửa lắm, tại vì họ không được nhắc nhở.
Vì cái trần này nó cái trần trượt nó bám víu mình á, nó bám theo mình chứ nó đâu phải để mình yên đâu, đâu phải mình ngồi vậy là không có trần trượt đâu, ngồi vậy mình không có là không có hướng thượng, không tu là nó bám mình liền á. Mình
À,
sống ở
tại
trần gian mà cư trần nhiễm trần mà.
tại dưới đây nó không có đồng hưởng ứng với mình, dạng linh nó không có đồng hưởng ứng, mình đi đường nó đi nẻo ở đây mình đi lên trên nó đi xuống dưới, nó khoái quá, khoái quá. Chủ nhân ông đi chơi mình thấy khoái quá, và chủ nhân ông mà ngủ mất tiêu rồi mình thấy khoái quá, quá khoái quá. Là
Nói
chủ nhân ông nói nhẹ mà, chủ nhân ông nói nhẹ nhưng mà quên là dưới đây nó không có đồng hưởng ứng, là nó lo chuyện của nó, rồi hồi mình cũng trở về cái vạn cái vị trí cũ á, gọi là vị trí cũ á, thì nó là vị trí của nó nguyên si vậy luôn, không có
gì
gì thay đổi.
ở dưới này nó chỉ có lo cho cái xác thôi, còn bây giờ nếu mà mình phần hồn không có tỉnh á, thì lẫn lộn hồn với xác, tưởng mình sống đây là cái xác thôi, thành ra mình lẫn lộn hồn với xác, mình tưởng mình là cái xác này, cho nên mình mới tạo sóng sông mê, đã chèo thuyền trên cái sông mê rồi mà còn tạo sóng nữa là tiêu luôn, nó nhồi cho mà chết luôn.
Rồi bây giờ cái câu tiếp theo, câu này vui nè, anh Bảo mở mic cho bạn đạo nghe. Thầy hay nói mình nói ở xứ tự do mà mình không có tự do, tại sao thầy nói vậy? Ở xứ tự do sao nó không tự do? Một phần hồn tự do là như thế nào? Thầy có nhắc hoài, em có cho nhiều cái đề tài ra cũng nói đi nói lại. Anh Bảo mở mic chưa?
Nói rồi, giờ chờ,
Rồi
chờ bạn đạo tham gia thôi.
dài bạn đạo nghĩ thì tại sao nói tự do mà thầy nói ở xứ tự do mà mình không có tự do?
Khi mình ra khỏi cái thể xác này mình mới có tự do được.
Rồi gì khác nữa không chị?
Còn
Có
khi
ai?
ở trong thể xác thì sao?
Thể xác thì bị gì?
Bị hướng ngoại còn còn trượt,
Ở tù á, ở trong xác này bị ở tù á, bị
bữa
giam
tù, bữa tù.
rồi bây giờ nó tại sao mình không có tự do? Nó có cái lý do của nó, thầy có nói anh Bảo có nhớ không, tại sao mình
Mình
không tự do?
bị mượn tiền mua xe mua nhà thì nó giam mình rồi, mà tối cuối tháng phải lo trả tiền bill đủ thứ, trả tiền nhà tiền nợ, nó giam mình rồi, cái đầu óc mình đâu có thảnh thơi đâu, là mình có là mình phải lo, mình phải trả rồi. Cái gì mình cũng xài đồ tiền mượn không à, mua cái đồ mắc tiền quá mình phải mượn, mượn mình phải lo trả, mình phải lo đi cày đi trả, thành ra đâu có nhiều, đầu óc đâu có thảnh thơi đâu, mà cái đó là có một. Nếu mà mình có 5-6 căn nhà còn khổ nữa, nó còn cột mình giữ nữa, lo căn nhà này bị dột danh cà kia bị gì đó, lo đủ thứ lo hết, còn người ta là bị cái phiền ưu, thay vì giải tỏa phiền ưu thì mình đi tạo thêm phiền ưu, ha, thành ra mình bị lúc nào cũng bị giam đó, đâu có hành hồn, phần hồn nó không có được kêu bằng an nhàn thảnh thơi, nó không có an nhàn, nó không có thảnh thơi thì nó đâu có nhẹ, nó không nhẹ thì nó đâu có đi được, nó ở đây.
Bây giờ ha, mình nghe ông thầy ông nói cái gì để kỹ nha. Ông nói tại sao mình không tự do?
Cho nên ở thế gian có nhiều chế độ, có hai chế độ. Chế độ cộng sản và chế độ tự do. Hỏi cái không khí mình tự do nó thế nào? Họ tự do như vậy, nhưng mà chưa thật tự do đâu. Còn còn ở lâu, còn rồi hỏi đến thể xác học đạo. Mình đem lại sự tự do, bình an, kiếp sau, mà nó kiếp này. Hiện tại những có tự do bây giờ chưa tự do. Có tự do nhưng không có tự do. Thế còn gặp đạo đâu có tự do. Không có tự do. Học tập của ngâm tiền làm gì? Ngâm tiền. Không biết được. Còn người tu thiền biết được nguyên lý khi được cơ tạng mà nó không có xài phí nhiều và phần hồn nó tự do phát triển tự do phát triển đi lên cõi trên nói con muốn gì con ơi tự do
phải bằng trừ cái gì mà
phải đóng thuế không phải xin phép tu cho đúng thì được tu mới đi vào tu chính tâm thì được cái gì cũng được hết cái điểm tự nhiên phát triển là cái gì cũng được hết còn trước đó mình dốc làm tu đi người ta tu cả trăm kiếp mới được mà bây giờ mình mới tu đâu có bao nhiêu năm đâu mà chán chỉ nửa đường chán ta tạo là nó con đường bước tâm mà nó phát tâm và mình muốn tu tiến là ta đó mình chán hại mình thôi nên là nhiều người cũng có học kinh học kệ biết là kinh Phật cũng đã nói là tu cả trăm kiếp mà nó tu một kiếp chưa xong rồi nó tiến lộ nó đắc đạo đắc cái gì đắc ba đồng tiền chứ đắc đạo đâu. Cho nên phải hiểu cái nguyên lý để tu không được trình chúng ta gặp lắm này. Rất rõ ràng. Cũng như là nói chuyện với các cụ ở đây mấy chục năm rồi. Thương trời nhớ Phật cúng lại đủ chuyện hết. Thấy em tu hết mà. Rồi bước qua đây tu thì thấy là Phật hiểu. Nghe tôi tự nhiên tôi hiểu cái đó. Thấm xiết nó vào rồi. Nên là cái thức tự mở là nó mới hiểu. Đơn giản nói chuyện đơn giản không có gì mà người ta đi ra thì hiểu. Là do cái tâm tu của người hành giả nói ra cái điện nó mới đi lên cao. Nó có cái chiều hướng bố thí phát triển người chơn nước của hoàn cảnh. Mình muốn tu đi tu rồi về nhà mình nói chuyện không nói chuyện gì nói cho con cái nghe nói là bà già từ trẻ làm sao từ lúc bây giờ thì như cũng độ cả cái tính nó mở rồi mình hiểu khác nó trong xây dựng tiến hóa không có nói trong chịu ứng chèn ép mình già muốn này già muốn kia già muốn nợ thì nó hiếp ra không được mở ra không còn già nữa về trời là không biết hết đâu có ai già đâu nên hỏi tại sao bé tám tuổi nhiều năm mà được người ta kính lễ ông sinh thời giới sứ đấy mà sinh bé thì vui thế thì nguyện muốn đi về trời phải làm nhỏ đi qua lọt mấy bữa đó mà làm lớn thì nào là kẹt
đó đã nói nha tại sao nó tự do
lý do thầy nói là phải rời khỏi thể xác này mới là thực sự tự do tại vì còn ở trong này đó là cái gì nó cũng tốn tiền nó lo đóng thuế đi đi cắt tóc cũng phải tốn tiền mà dưới thế gian này mà không xài phí nhiều thì tự do hơn. Phải không? Bởi vì nó cái
trên kia thì sao?
Trên kia là mình được pháp như ý rồi, mình đây mình muốn cái gì là có ở đó, đâu có gì phải lo. Nhớ nghĩ muốn cái ly là nó có cái ly nó chạy tới, là muốn cái bộ áo là nó chạy tới liền tức khắc khỏi có chờ đợi lâu lắc như thế gian phải đặt hàng rồi chờ nó giao và chờ nó may gì mới có. Ở trên là pháp như ý là mình tưởng là có liền, rồi bao nhiêu tưởng cái gì cũng được hết trơn là mình đâu có gì ràng buộc mình đâu. Đâu có trả tiền nữa đâu. Mà nhiều người thầy nói thầy nói tu 100 kiếp cũng không ăn chung gì mà nhiều người nó mới cái tu chút xíu là nó chán. Ta tu cả 100 kiếp mà không ăn chung gì ông Phật tu cũng cả 100 kiếp mà nó mới tu có chút xíu là nó chán. Mình thầy nói phải hiểu cái nguyên lý mới tu được. Chứ không ấy là mình dễ chán nản. Thì nói thêm đi.
Khác nhau giữa thiên đàng với thế gian ấy, tự do là cái gì anh Bảo có thấy thầy để ý không, thầy có nói một cái chỗ thầy nhấn mạnh cái chỗ đó đó. Thầy có nói sự khác nhau giữa thiên đàng với thế gian
Ly nói đi.
Là không có thuế. Cái thuế là cái bắt buộc, mà cái bắt buộc đó thiên đàng nó không có, mà thế gian nó phải bắt buộc mua sắm. Thực thể mình không mua sắm, có thể mình không mua sắm, mình không có bài biện, mình không có muốn mua này mua kia, có thể mình kiểm soát được cái đó, nhưng mà cái thuế là cái bắt buộc.
hớt tóc cũng phải tốn tiền ha.
Ừ, còn mua sắm hớt tóc rồi đó thì cái đó mình bắt buộc là mình có thể mình muốn không muốn gì mình cũng phải trả tiền, nhưng mà cái thuế là cái ràng buộc giữa con người ở thế gian, cái phần hồn nó phải chịu trách nhiệm, nó đi làm, nó bắt cái xác đi làm để nó trả thuế. À, cho nên cái đó là cái khác nhau giữa thiên đàng và thế gian, nó có cái thuế đập vô đầu người ta đó. Còn cái tự do có nghĩa là cái sự bình an ở bên trên.
À, thế cũng phải trả tiền thuế nhà, thuế đất đủ thứ ha.
Nhà thuế quá trời thuế mà không trả thì không được, bắt buộc, cái đó phải bắt buộc. Cái đó là cái bắt buộc á, cái ràng buộc giữa con người ở thế gian. Cái xác này nó phải chịu cái chuyện đó, mà cái hồn nó phải có trách nhiệm. Chỉ có cái phần hồn mới có khả năng điều khiển cái xác nè. Thầy nói chỉ có phần hồn mới có khả năng điều khiển cái xác, tại vì á cái phần dưới này không phải dễ điều khiển đâu, mà phần hồn không có sáng suốt là cái xác nó nắm như chơi. Cho nên thầy nói là cái chỉ có sự sáng suốt mới điều khiển được cái phần xác này, nếu không có sự sáng suốt khó điều khiển lắm. Cho nên nó mới điều khiển cái bản thể này đi làm để trả cái thuế, mà cái thuế là cái sự bắt buộc, thì nó khác cái chỗ thiên đàng. Chỗ đó thiên đàng thì nó có cái sự bình an là tại nó không có thuế. Muốn gì có đó ha, muốn nước có nước ha, thì cái đó là cái mà khác biệt giữa thiên đàng với thế gian. Và tu cũng vậy, nãy thầy có nói ha, tu phải trăm kiếp mới đắc đạo chứ không phải đắc ba đồng tiền ha.
Đặt đạo chứ không phải đặt 3 đồng tiền.
Muốn về trời là phải gom gọn nha, muốn về trời phải gom gọn, mình cứ gom 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 lại, càng nhỏ càng tốt, càng nhỏ càng tốt.
Gồ ghề quá, qua không lọt mấy cửa rồi.
Ừ, cái cửa đó nó dữ lắm mà nó nóng lắm
Ra ông xinh bé nhỏ chừng nào ông dễ qua hơn.
mà. Ừ, rồi cái câu đầu tiên á là để trả lời cái câu tuần rồi của Tú nè, thêm chút xíu để cho để ý kỹ chút xíu nha. Cái kinh vô tự thì ở đây tuần rồi chị không có cho nghe thì cho nghe sơ, thì anh bảo nói sơ thêm phần này, tại cái đề tài này em cũng sẽ ra tiếp. Bây giờ mình nghe
Tu về vô vi là con đọc cái gì con hiểu không? Con đọc kinh vô tự. Cái khói thần kinh nó poste ngay trong cơ thể của con hết rồi. Mà con làm như vậy soi hồn pháp luân thiền như là con lắp lại trật tự cho khói thần kinh. Thì đương nhiên con đọc cái kinh vô tự. Vô tự
con
chân kinh là sự thật. Còn cái mà chép viết á thì cái thằng nó bán sách á nó phải thêm hay là nó bớt. Cái thuận người ta đọc. Có giai đoạn nó giấu. Con hiểu không? Còn cái này con không giấu được.
Cho nên lúc chúng ta 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi khác. Không tu cái đạo nào hết, cái tâm hướng thiện rồi. Thôi, chuyện nó không hữu ích. Chuyện hung hăng không có giá trị. Khuyên con trẻ nên làm gì? Tự nhiên nó sẽ hình thành. Hỏi cái kinh vô tự ở đâu? Ẩn tàng trong tâm thức các bạn. Chúng ta có sai, chúng ta mới có cơ hội thức. Chúng ta có nhầm lẫn, chúng ta mới sửa lại cho nó tốt hơn. Cho nên mọi người đã và đang tu tùy theo trình độ tiến hóa. Còn cái pháp là cái phương tiện giúp đỡ cho các bạn đi ngắn hơn và sớm thức hơn và chấp nhận nhồi quả nhiều hơn để các bạn tiến nhanh trong dũng mãnh thanh tịnh. Cái cũng tự nhiên người ta cũng vẫn tiến. Giống nhân này tới giống nhân kia sau khi chết là tiến hóa. Ngày nay chúng ta là giống dễ dàng, nhưng ngày mai mà chúng ta làm điều sai quấy, ngu xuẩn thì có trở lại làm con người làm trong giới ngoại cái rừng thôi, không có được mở mang như
Em chỉ cho sơ thêm hai clip nữa thôi, đúng ra thì nó có bốn nhưng mà em nghĩ là cũng đủ để tuần rồi mình trả lời cái chữ chơn kinh.
vô tự chân kinh ha.
Nhà chơn kinh là gì anh Bảo nói luôn.
Nói là cái hệ thống thần kinh khối óc của mình nó là kinh kệ đó, thì nên mình phải khai thông nó để mình thức tâm mình sửa mình, ai cũng có cái chuyện sai
Chơn kinh là sự thật.
lầm.
Chơn cũng giống như là chân lý, đó là sự thật, hai mặt không có méo mó, nó tròn trịa. Chân lý cũng là cái phần hồn của mình, cũng là cái phần chân giác ở bên trên đem xuống, có nghĩa là chân kinh có nghĩa là cái phần kinh, phần thần kinh não hốc mà từ bên trên xuống, có nghĩa là cái phần hồn đem xuống. Cho nên tại sao cái chân kinh nó có xác và hồn là vậy đó. Và nó nãy như thầy có nói là ẩn tàng trong cái tâm thức, có nghĩa là trong cái phần hồn của mình nó nằm ở đó. Cũng như bây giờ mình tích lũy được cái gì trong cái trí của mình, sau này cái phần đó nó sẽ xài lại. Cho nên cái chân kinh có nghĩa là, từng rồi mình cũng đã nghe nó là không lời. Vách tường cũng là một cuốn kinh vô sự, có nghĩa là những cái gì xung quanh cái phần hồn, nó bao bọc cái phần hồn của mình, tất cả những cái điều đó không có giả trước được, không có biết trước được, thì cái đó là những cái kinh vô tự, có nghĩa là không biết trước được, nó không có chữ, tại vì nó xảy ra trong một cuộc đời của con người thì nó không có giả trước được. À, ngoại trừ cái tử vi thì giải trước được, nhưng mà nó là một cái kinh mà nó nhồi hoài từ bên trên xuống, là phải chịu cái sự nhồi quả của cái thế gian, thì tất cả những cái gì hồn và xác đều là những cái kinh vô tự, và cái chân kinh có nghĩa là cái sự thật, cái sự thật. À, chỉ là cái sự thật. Mỗi người thầy nói phải đọc lại cuốn kinh vô tự, tâm kinh của mình là vậy đó, đọc lại cái tâm kinh của mình. À, có nghĩa là cái phần hồn của mình nó có ghi chép, mà tại mình không biết thôi, chứ nó có nằm cái ghi chép đó, cái ghi chép dù ở cái trạng thái nào, ở cái hành tinh nào, ở cái trình độ nào, ở phía sự thanh nhã bên trên, thì nó cũng có cái vô tự đó
Vô
ghi
tự
vô,
chân kinh nó có trong có ngoài luôn đó
có trong có ngoài, có xác và hồn ha,
không?
tất
Cái
cả
xung quanh mình luôn đó.
xung quanh nó, vách tường cũng là kinh vô tự đó, cho nên chân kinh có nghĩa là cái sự thật vậy thôi, từ cái chân tâm ở bên trên, từ cái chân giác ở bên trên đem xuống cho mình, để mình vô cái xác này mình học những cái bài học mà không có chữ, không có lời luôn. Vậy câu đầu tiên, tại sao nói hoàn cảnh, tại sao nói người vì chính nghĩa ở trong bưng bờ nguy hiểm, em lộn nha, tại sao nói người vì chính nghĩa ở trong bưng bờ nguy hiểm, cái này năm 1000 À, năm 2021 em có cho nghe một lần, nhưng mà cái này mình ôn lại nha. Tại sao nói cái người vì chính nghĩa trong bưng bờ nguy hiểm, thì cái mà cái người đó phải hy sinh ha, cái gì, cái lý do gì mà họ phải hy sinh, và cái người đó là ai, bây giờ mình sẽ nghe ha.
Cho nên tôi khuyên các bạn nên học chữ nhẫn trước hết. Thì một chữ một nuôi dưỡng được chữ nhẫn thì tâm các bạn sẽ bừng sáng ra và đi trong cái nguyên lý như tôi đã nói, nhất ly thông vạn ly minh. Bạn đọc được một chữ nhẫn là rồi, việc làm gì cũng trôi chảy, khó khăn nào cũng có thể qua. Người vì chánh nghĩa ở trong bưng bờ nguy hiểm, nhưng mà vì lý do gì người phải hy sinh? Vì chính nghĩa là vì nguyên ý của Thượng Đế. Đó, hòa tan trong khổ mới cảm thấy không khổ, và đem lại niềm tin và một nguồn hạnh phúc cho những người kế hậu. Đó cũng hiển thánh. Còn người tu của chúng ta là đời đạo sống tu, đời không không khác gì trong rừng sâu bể cả. Chúng ta phải chấp nhận bất cứ phong ba bão táp nào đến với chúng ta cũng có thể hòa tan, kể nó cũng từ đóng đi giữ tỉnh để giải tỏa tất cả những cái động cảnh. Thì luôn luôn chúng ta là người ảnh hưởng và giải tỏa. Đời thì đâu còn đời, lúc nào cũng giữ đạo, nhưng mà mắt phàm được chia ra đời đạo sống tu, nhưng mà tâm thức không có thể đời, chỗ nào cũng là đạo. Người thế gian có sự quân bình mới có đi đứng, người thế gian có sự quân bình mới có sự sống. Thì đạo cũng vậy, có thức nhẹ nhàng cũng là quân bình hướng thượng thì mới tiến hóa về nguồn cội được. Cho nên chấp nhận là đúng lắm, học nhí nhục mới khôi phục tất cả những gì chúng ta đã và đang mất. Cho nên một người tôi vừa nói ở bên trên đã hy sinh vì chính nghĩa, người đâu có kể tới cái thân của người nữa, người đâu có kể buổi ăn giấc ngủ, người đâu có kể cảnh rừng hoang đau khổ nữa, thấy chưa? Thì do đó mới thấy rõ rằng không còn nghiệp đối với người chân tu. Đối với người thực hiện chánh nghĩa thật sự, người đó cũng không bao giờ thấy khổ. Những vị đó là đinh căn hiển thánh hết. lịch sử cho thấy rất nhiều. Hiện tại trên mảnh đất này cũng vẫn rất nhiều linh căn đã và đang xuất hiện và sắp xuất hiện ở kỳ tới.
Người đó là ai?
Đó là ông thầy á.
Đúng rồi, tại sao?
Ông hy sinh vì chánh nghĩa, mà cái chánh nghĩa là làm đúng theo cái nguyên ý của Thượng Đế. Họ ăn uống không có kể giờ giấc gì, lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh. Mà cái rừng sâu là cũng như cái đời này. Cái đời này cũng là cái rừng sâu, người ở trong rừng, trong bưng là ở trong cái đời này, động loạn vô cùng khổ. Nhưng mà ông vẫn hy sinh vì chánh nghĩa, không có sợ.
Cái thời điểm mà thầy ở vùng kinh tế mới đó, ở núi Sập á, thầy là người đầu tiên ngập nước á, mà cái võng nằm mà ngủ trên cái võng, cái nước ngập gần cái võng ổng cũng ngủ được á, mà cái đó là rất nguy hiểm nha, người già mà như vậy là dễ chết lắm nha. Ổng cũng qua được cái những cái điều đó, cho nên đem ra ổng là cái thời điểm đó ổng vô bưng bì bưng bờ là lúc đó là khổ cực lắm á. Cũng giống như bà nói, trong cái cuộc sống này ông cũng nhiều cái cay đắng lắm chứ, nhưng mà cái thời điểm mà thầy về vùng kinh tế mới á là thầy bị đó, thì bị cái vấn đề đó là khổ dữ lắm á. Người ta cũng tới nhà rồi người ta cũng chửi cũng nói, nhưng mà ông vẫn 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 là tại nhà người ta vẫn nghe đạo.
Chị nhận
Dạ, ông cũng 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 vô đầy nhà hết, có một chục phạm gì có chút xíu à, phạm gì có chút xíu à. Cái thời điểm đó là bưng bờ mà. Cái thời điểm đó là ghê gớm nhất á. Nguy
biết
hiểm nhất.
ông biết hòa tan trong khổ.
Ừ,
Thành ra
đó.
ông ra một trong 10 điều tâm đạo, mình thấy cũng mệt ha. Hòa tan trong khổ, mưu
Mưu
cầu
cầu, sâu
sống
thức
thức
tâm.
tâm. Cái điều cuối cùng, cái điều số 10 á, nó cũng mệt ha.
Ừ.
Khổ mà phải chấp nhận, không có than vãn thì phải lan xả vô trong đó, học hỏi và làm việc tiếp tục.
À, cái người có nghĩa là người vì chính nghĩa là nói về ông Phật á, ông Phật đó đó.
Chứ không phải là người làm chính trị làm gì chính nghĩa nha, mới nghe thì tưởng vậy nhưng mà thiệt là không phải. Ông thầy ông giảng cao hơn chánh nghĩa của Thượng Đế chứ không phải chánh nghĩa thế gian.
À, không có mắc phàm, không có chia đời đạo ha.
Ừ.
Đạo lúc nào cũng là đạo hết. Thầy nói làm gì làm tâm thức của mình, dù có đời gì nữa thì cũng là chỗ nào cũng là đạo,
Tại
thì
vì
mới là đúng.
đã thức rồi thì thấy cái chỗ nào cũng đạo. Thì ông thức rồi ông nhìn cái xác con người là đời chứ gì. Thường thường ông giảng cái xác con người là đời, nhưng mà ông nhìn cái xác con người ông nói nó cũng cần cái sự quân bình để tiến hóa. Chỗ nào cũng cần cái sự quân bình, mà quân bình là đạo. Cho nên ở đâu ông cũng thấy đạo hết. Nhưng mặc dù sống mà đời đạo trong tu, mà chỗ nào cũng thấy đạo. Tại nhất lý thông vạn lý minh rồi, hiểu hết rồi.
Cho nên nhiều khi mình thấy ông thầy ông nhiều cái khổ mà ông phải qua để ông có những bài học đó, ông nói cho mình nghe mình mới hiểu tại sao ông qua nhiều cái giai đoạn khổ đó. Mặc dù ông phải là người khổ nha, đúng ra là người ông phải là người khổ, mà ông đi vô, ông vô cái chỗ khổ để ông lấy được những cái điều đó, cũng học được nhiều đó để em nói lại cho mình thì người ta mới tin. Tại vì thời điểm ta nói à, lúc mà thầy qua đây đó, thầy nói ta nói là thầy đi qua đây là muốn hưởng sung sướng lý do thôi, nói thì lấy lý do là ông trời ông chuyển đi đây đi đó, nhưng mà thật sự ông nói trước khi ông qua đây là ông cũng có nhiều cái khổ chứ, ông cũng là những người khổ mà cũng ở tù rồi cũng ở trong những cái bưng bờ mà nước ngập, vùng sâu nước ngập, đâu có phải giỡn, đâu phải ai cũng đi ra đầu tiên để mà vô kinh tế mới sống đâu, vô nó khổ thấy mồ. Cho nên đâm ra những cái đó là những cái bài học đó, những bài học của ông Phật để cho mình thấy giống như ông Phật Thích Ca vậy đó, ông vô rừng để ông, mặc dù ông đâu có khổ đâu, ông hy sinh để ông vô rừng để ông đối diện hết tất cả mọi cái nguy hiểm để mới cho cái bài học cho thế gian.
Tìm
Tại
ra
sao?
nguyên lý.
Ra cái nguyên lý là mình là dù có làm gì làm đi nữa, mình có là vua đi nữa thì cũng không qua được cái nguyên lý sanh lão bệnh tử khổ, mà bây giờ ông vô trước để ông thấy được, để ông tìm ra cái sướng sau này để cho lại cho chúng sanh, cũng như ông thầy mình vậy thôi. Rồi câu tiếp theo, tại sao nói là chuyển hết thần lực về cái tay này, vậy thầy nói cái gì bây giờ mình nghe ha.
Không có, nhưng mà cái ý điểm là cái xíu xíu trong mê có tỉnh, mê có tỉnh là thấy mình đi vô vậy, chứ không phải vô điểm chạy thôi đó, để cảm thức luồng điểm chạy vòng quanh cơ thể rồi qua đâu lần lần cái ý mình thấy à, bây giờ tôi bị nhít cái tay này mà nửa đêm một phút đâu mà làm. Bây giờ tôi chuyển hết tất cả cái thằng lực điểm của tôi về cái tay này. Tôi nhắm mắt, tôi chú ý về đó, thì một chấm nó tan. Lúc đó mình thấy rằng cái sức mạnh của luồng điển có thể trị bệnh. Đau đâu mình cho chạy đó. Đừng đau bao tử, mình nghĩ tới cái bao tử. Đừng đau tim, mình nghĩ tới cái tim. Thì cái luồng điển lúc đó nó dồi dào. Mà trên cái bộ đầu nó vẫn rút, vẫn sáng. Đó nó được trị bệnh rồi. Đó. Trị bằng điển. Thấy không? Cho nên sau này anh cố gắng làm nữa nó thông rồi anh thích hết. Bệnh hoạn nhiều khi những người bệnh nằm trên giường đó thấy họ tội nghiệp quá, bây giờ mình làm sao cứu, mình không phải thầy thuốc. Bây giờ làm sao, mình tu cũng không, chưa hiểu mình đắc hay là không. Rồi ngó ngay trung tâm chân mày của họ, mà dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ý niệm mình cứ phóng thẳng cho họ, truyền cảm cho họ, cái hạnh hy sinh mình cứu họ. Thì mình chuyên một hồi niệm Phật, một hồi vuốt cái đầu họ, rồi tôi xin phép đi về, rồi qua bữa sau mình tới đó. Họ nói tôi gặp anh, tôi về. Họ không hiểu, họ tự nhiên họ nói chứ mình không biết đâu tại sao các anh như vậy. Nhưng mà cái ý niệm tôi thấy là cái bí mật mà tôi đã làm. Thì nhiều bệnh, nhiều người ở lúc ở Việt Nam tôi đi nhà thương Chợ Rẫy rồi tôi tỉnh. Thì mà sau này ông Tư ông cấm không cho tôi đi tìm, mất hết điểm. Mê cái vụ đó ông ta là 30 tiếng lên cao được.
Đó, tại sao thầy nói là chuyển hết thần lực về cái tay này?
Rồi, chuyển hết thần lực là khi mà mình đau ngay chỗ cái tay đó thì tập trung mình tưởng, tập trung hết cái ý tưởng mình tưởng tới cái tay, nhưng mà cái thần lực đó đâu có, làm sao biết mình có thần lực. Và tại sao nhiều khi mình đau mình chuyển tới cái tay nó cũng còn đau rồi. Tại vì thầy nói rõ ràng là cái đập bộ đầu mình nó phải rút, phải sáng và cái điểm mình nó phải dồi dào mình mới có cái thần lực đó. Còn mình tu mà mình không có gom điển, cái mình chưa đốt được cái ánh sáng ở trên đỉnh đầu của mình đó, làm sao mà mình có thần lực mà chuyển. Thành ra nhiều khi mình đau mà mình chuyển tới đó nó thấy cũng đau hoài, không có hết. Còn ổng là ổng đã gom lại cái thần lực nó mạnh, là cái điển đó, nó gom tụ nó rất là mạnh, nó rất là dồi dào. Khi mà tưởng tới là tự nhiên cái bộ đầu nó sáng lên và điển nó rút ở trên bộ đầu, thì lúc đó là mới bắt đầu chuyển được, chứ không phải mình nghe bắt chước là ông thầy chuyển tôi cũng chuyển hoài thấy cũng vậy.
Vẫn đi bệnh viện hoài hả?
Đó, đâu có làm gì được. Thành ra mình nhiều khi mình tưởng mình có điển, nhưng mà thiệt ra mình chưa có gì hết. Có điển là mình phải giúp mình trước, là mình phải sáng trước, là cái điển nó rút trên bộ đầu, là mình nhắm mắt là thấy cái bộ đầu mình nó bừng sáng, là lúc đó mình đủ lực lượng cho chính mình rồi đó. Thì lúc đó mình mới chuyển cho người ta nó mới có hiệu quả nhiều. Còn không có thì cái tập chơi cho vui chút vậy thôi.
Tại vì có nhiều khi thầy nói là thầy nói ở cái trình độ của ổng, mà ổng thấy ai cũng giống như mình vậy đó. Nó có ý điển là nó sáng, và nó sáng nó mới phóng được. Còn mình có nhiều người nó con phóng cho em con, rồi con em con hết bệnh sao con mệt. Là cái đó nó không đúng rồi. Cái thứ nhất, cái thứ hai là mình làm được, có nghĩa là cái người đó không có đi bệnh viện. Mình làm không được cho nên người đó đi bệnh viện hoài à. Cho nên nó không có đúng. Cái gì nó cũng phải có cái thực chất của nó và có cái kết quả đúng mới được. Mình không có gạt mình được, cái đó phải nói là cái thực tế rất rõ nha, chứ không có gạt được, cái này không có nói gạt được. Ông thầy thì không làm được,
tại vì nhiều khi mình nghe ông nói phớt qua chút xíu, mình không có bắt được mấy cái chỗ quan trọng, là mình không biết ông đang nói ai, nhưng mà phần lớn là ông nói ông nhiều hơn. Bây giờ mình nghe mình lưu ý mấy cái chỗ sáng 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 là ông nói ông mình hơn, chứ mình là nhắm mắt còn tối tui rồi, đừng có gạt mình đi không.
Ông này nói tôi mình niệm như không niệm là vô tới thường niệm. Anh kia ông nói con không sao, mà cái trình độ của con niệm như không niệm, mà không niệm cũng như con niệm. Thấy không, thấy giống y như ông thầy không? Nhưng mà nó không có tới được cái trình độ đó. Muốn
ông
được cái
trả,
trình đó
rồi ông thầy không trả lời sao?
Thì ông nói là khi mà con những cái gì mà nó vô mới á, thì con niệm để cho nó giải, để cho nó học được cái mới, còn mấy thằng cũ thì không cần niệm nữa. Chứ còn sau đó thầy giảng theo cái trình độ của ổng, mà ổng nó đi tới thường niệm vô việc niệm, mà cho nên đâm ra đó thì ổng nói theo một cái lý của ổng, để mình ổng lấy cái đó để ông giảng cho mình nghe để mình hiểu. Nhưng mà cái người đạt hay không là cái đó phải thấy thực tế mới biết được.
Thành ra mình nghe vậy mình tự không nói mình á, tôi đạt rồi đó.
Đó thì có nhiều khi mình thầy nói vậy cho nên người ta cứ nói là trụ Mono Châu rồi có ánh sáng rồi trụ sáng đêm, đó là những cái đó là ông thầy cũng nói cái trình độ đó thôi, chứ thực sự cái bản thân của mình có đạt được hay không là mình biết được, cái tánh mình có sửa không.
Nếu
tánh cống cao ngạo mạn từ chưa tu á, mình không có cống cao ngạo mạn, tu rồi cái tự nhiên nó cống cao ngạo mạn, cái đó có nha. Tại mà đời thất bại vô tu cái nó ồ tôi có ánh sáng rồi, nó coi như là số một, cái là
ngoài
cống cao ngạo mạn liền,
đời không có thành công mà vô tu chút xíu là thành công rồi ha.
là cống cao ngạo mạn liền, coi không ai ra gì hết, cái đó có nha. Là sửa thiệt, sửa cái tánh thiệt.
Rồi đây tôi sửa tánh thiệt rồi đó, tôi không có cống cao ngạo mạn được là tại đời cái gì nó cũng không thành công hết, mà vô đây tự nhiên thiền chút ai thấy sáng tôi cũng thấy sáng rồi.
À, cái đâm ra cái tánh cống cao ngạo mạn là cái tự nhiên cái tánh từ cái tánh tốt đổi thành cái tánh xấu liền, phải không? Nó cũng đổi, nó đổi đi ngược lại. Nó đâm ra cái gì ông Phật ông nói là ông phải đi từ thấp tính cao, đi từ cái lúc ổng chưa có tu và ổng tu, ổng đi như thế nào, cái đường đó mình phải học lại. Ông nói hoài luôn, ông nói nghiên cứu suy truy tầm những cái gì ông Phật đã làm. Đã làm là cái thời ông chưa có thành á. Tại vì mình chưa thành thì mình phải học cái những cái gì mà chưa thành nó mới thành. Chứ ổng thành rồi ông khác rồi. Cho nên đâm ra hai cái đó nó đối nghịch với nhau. Người ta đi là từ cái tánh xấu sửa thành cái tánh tốt, mình đang tốt, đang hiền hậu, đang nhịn nhục, đang khiêm tốn.
Thực ra cũng không có hiền gì, tại không có đủ cái phương tiện, không có đủ hoàn cảnh để nó tung hoành thôi chứ không ai hiền đâu. Tại vô đây thấy dễ quá, ai muốn nói gì nói, mà mình muốn xưng mình là cỡ nào cũng xưng được mà.
À, cho nên khổ lắm. Thầy nói cái câu này, thầy nói nè, bây giờ mình nghe cái câu này thầy nói rất là hay nè.
Hoàn cảnh tôi là ông trời, xác thân tôi là ông trời, biến dạng đó. Nó đang dạy tôi nè, cái xác con đang dạy con đó. Tham sân si hỉ nộ ái ố dục, nó hỏi con nhiễm cái dục cái bộ phận nào, mà tất cả những bộ phận đó con không nhiễm á, con mới đạt cái tỉnh. Nó khó chỗ đó, cái xác con là luật trời nó đang dạy con đó.
Nhiều khi mình biết cũng
đâu cần mấy thầy dạy đâu, nó hỏi con đó, từ sớm mơ nó hỏi tới chiều đó. Mà cô khi mà con nói cho tôi ghét cái xác này, nó hành hạ tôi nhiều chuyện quá, con bỏ nó được không? Nó luôn luôn nó động mà nó làm việc luôn luôn, tập 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 cái tim con nhảy, cái tim con ngừng là hết chuyện làm á, con thấy không? Mà con không học kịp được những cái nhịp đó thì con không bao giờ sáng suốt. Cái tại sao tụi con vô vi học được cái nhịp đó, con biết con soi hồn á, thì cái nhịp điện của khối óc con nó gia tăng. Con làm pháp luân á thì tất cả ngũ tạng con nhịp điện ở trong đó cũng gia tăng, cái tần số nó gia tăng, nó mới theo đúng cái nhịp tim của con, thấy không? Mà cái nhịp tim con mà khai thông lên trung niên bộ đầu rồi là cái chân tâm của con. Tâm của con là ở chỗ cõi hư không ở bên trên, thấy không? Đi vào hư không đại định, nó mới liên hệ cái thành giới nhịp tim cả con vũ trụ. Lúc đó con mới rõ lục trần, từ đó con càng học nhiều lắm, không có thì giờ rảnh đâu. Một cử một động, một cái nháy con mắt cũng phải học, cái gì cũng hiểu hết. Mình mới thấy sự biến hóa vô cùng, mới đem lại tinh vi, sự tinh vi cho mặt đất, mà người đời hưởng rồi quên rồi. Thành là cái xác con người mà chết là uổng, chết mà không hiểu đạo uổng ghê lắm.
Đó, thầy có nói đó, chết mà không hiểu đạo là uổng lắm đó nghe.
Chết mà không hiểu đạo không ăn, bây giờ làm sao giờ? Bây
Cho
giờ
nên
phải đi truy lùng chân lý hả?
hả, thầy có nói đó, anh bảo nói đi.
Nói gì? Thì nó phải đi truy tầm chân lý hả? Giờ Ly nói đi.
Hồi nãy thầy có nói nhiều cái điểm lắm đó trong đó.
Nó soi hồn mới cho cái nhịp, cái khối óc của mình nó gia tăng, pháp luân cũng cho cái tần số điển mình nó gia tăng, hai cái nó gia tăng đúng nhịp rồi nó mới hội tụ trên trung tâm bộ đầu, trở về với chân tâm của mình, rồi sau đó mình phải trở về với hư không đại định, rồi nó mới liên hệ với càn khôn vũ trụ. Cũng khó ha, chứ
Có một
sáng
cái đặc điểm, có một cái đặc điểm mình bảo phải nói cho chính xác.
đặc điểm gì đi
Nhịp tim.
à, cái nhịp tim trên nó lên tới nó hòa với cái nhịp ở trên bộ đầu ha.
Lên ở trên trung tâm bộ đầu là phải khai thông cái bản thể, là có nghĩa là bây giờ mình không còn ở đây nữa, mình là hư không. Hư không đại định thanh giới liền. Cho nên cái nhịp tim ở trên đó có nghĩa là ông Phật ông lên trên đó ông ngồi rồi. Ông lên cho nó ngồi, cho nên có cái nhịp tim nó mới có ở đó thì mới gọi là hư không đại định, mới làm đi lên được hư không đại định. Còn mình không biết á, mình nói trời bây giờ cái tim của con ở trên nó nhịp sáng đêm mà Nó nói rõ ràng, nói cái gì mà có cái tin gì mới sắp sửa xảy ra là ở trên đó nó nhịp dữ lắm, tại không hiểu á ha. Cho nên bây giờ mình nghe kỹ á, là khi mà mình cái đó, cái bản thể mình nó khai thông rồi, cái nhịp, cái trung tâm bộ đầu nó khai thông rồi, thì cái chân tâm nó nằm ở trên đó thì nó phải là hư không là định thôi, nó không có nằm ở đó hoài đâu. Cho nên nó mới lấy hết những cái tài liệu trên đó xuống cho mình một cách rất là dễ dàng là vậy đó. Mình không có điều đó, mình không đạt được là tại vì mình chưa có khai thông cái bản thể, đâu có cái muốn cái nhịp tim trên đó là dễ đâu, đâu có đơn giản. Nó phải hiểu, hiểu cái rõ thì mình sẽ hiểu, à muốn khai thông một cái bản thể này, muốn trở về cái vị trí chân tâm, mình nói một cách quá đơn giản mà mình không hiểu cái chân tâm là cái gì, mình không hiểu nhịp tim là cái gì, cho nên ra cái đó là không hiểu đạo. Mà không hiểu đạo thì uổng lắm, tại vì mình
Ghê.
không nghe.
Nghe mình tưởng hiểu mà thiệt ra không hiểu, chứ không phải là mình nghĩ là mình không hiểu, mình tưởng mình hiểu nhưng mà thiệt ra mình không hiểu.
Tại vì thầy băng của ông Tám mà tôi học hết rồi.
À, mấy ngàn cuộn băng tôi sang qua xương lại tôi học hết trơn hả?
Nó nãy thầy nói băng của ông Tám học hết rồi. Mình quên, mình
Chưa
quên.
đâu, ông nói chưa đâu,
Chưa
nhầm
đâu.
lẫn.
À, mình còn cái xác, mình còn cái ngôn ngữ, mình còn cái trí óc, có nhiều cái điều phải khai thông thì mới ra được. Cho nên bây giờ mình cũng đang học, tập tành học nè.
Lần mò ha.
Nhà thầy nói nó đi rồi đi, mà tôi đi tới đó rồi, mà tôi chưa có hiểu là tại vì tôi chưa có, có nghĩa là giống như là mình chưa có đi tới đó lâu á, giống như nãy cái chỗ cái cô mà Bác Quân á thầy nói đó, khi đi đi là mình đi rồi mình quay trở lại mình không có nhớ là tại vì mình đã đi rồi, mà
Chưa
thật sự
thức.
chưa có thức, nhưng mà mình không có nhớ gì hết, mình không có biết gì hết, có nghĩa là giống như mình có số không rồi, nhưng mà thật sự mình đã nhớ mình biết là như ông thầy rồi đó, cho nên hay nó thức rồi đó.
Là cái hồn mình nó chưa thức, nó còn mê.
Dạ. Mà cái mê của ông thầy nó khác, cái mê tỉnh của ông thầy nó cũng khác nữa. Cái mê của ông là cái xác ông mê, nhưng mà cái hồn ông lúc nào nó cũng làm việc hết đó, nó là tỉnh hoài, mình nghĩ là mình mê đó, trời ơi, tôi mê quá, tôi mê mê tỉnh tỉnh, không phải đâu, nói cái đó không chính xác. Là tại sao bây giờ muốn thử mình có mê hay tỉnh không dễ biết lắm, bây giờ mình nói 3 giờ sáng một người nào đó gọi cho mình hoài 1 tiếng đồng hồ, ba ngày liên tục thôi, chịu không nổi, cái xác chưa chịu nổi, cho 1 tuần liên tục là dám đi á, 70 tuổi là dám đi á, cho nên cái đó nó không có đúng, không có thực tế. Tại ổng là mê tỉnh của ổng là cái xác ổng mê, nhưng mà ổng tỉnh là tại ổng xuất ra rồi, cho nên cái lúc đó ông điều khiển cái xác được, đụng vô cái xác là cái hồn quay trở về, còn mình là khác, mình đang ngủ vậy chứ đâu có đúng đâu.
Mê nhiều khi lắc lắc cũng vậy.
Mê mà bây giờ mình có tỉnh thức dậy đi nữa mà 3 đêm liên tục vậy cũng chớ giới rồi, đừng có giỡn mặt.
Nhiều khi thức dậy không biết đang ở đâu, quá đang ở
Không
đâu, mơ mơ
biết,
mà
không biết ngày hay đêm.
ngủ, mình đang ở đâu, giờ thì mấy giờ
Còn
ha.
ổng là khác, ổng là khác, cho nên mình phải hiểu cho rõ, cho nên phải hiểu đạo. Thầy nói là không hiểu đạo uổng lắm.
Khi mà hiểu đạo mà khi mà lìa xác thì không biết làm sao ha, không biết đường đi, thầy nói mình phải đi mà không biết đường đi,
Nó cái khổ đó.
mà thầy nói không biết đường đi phải chờ người ta tới dắt, mà thường thường ai tới dắt, mấy người mà không biết đường đi là quỷ ma quỷ nó tới nó dắt, thì nó dắt đi về chỗ của tụi nó thôi chứ đâu có dắt lên cao được, còn nếu mà có người đón thì lúc đó nó đi liền là tiên đồng tới rước thì khác. À
Cho nên cái phần thử thanh nhẹ của mình phải thực sự thanh nhẹ, mình phải vun bồi hoài, vun bồi cho nó nhẹ 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 mỗi ngày một chút một chút một chút một chút, lấn một chút đời, lấn một chút đời. Nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật bành trướng sự thanh tịnh, bành trướng đó, sự thanh nhẹ bành trướng bành trướng bành trướng thì cái đời nó mới teo 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 lại. Còn không bây giờ mình cứ bị cái đời nó lấn 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 vô, cái thử thanh nhẹ của mình teo nhỏ xíu.
thì mình bành trướng ra đời thì tự nhiên cái đạo nó mình phải teo, mình hướng ra ngoài nhiều chừng nào á thì bên trong cái sự thanh tịnh mình nó sẽ mất đi, còn mình chịu khó mình quay trở về bên trong á thì tự nhiên cái tâm linh mình ở bên trong nó sẽ phát triển và sự thanh tịnh nó sẽ dồi dào trở lại. Thì cái đó là cái đường hướng của cái người tu thực sự, nhưng mà nếu mà mình không ý thức được á, mình thả trôi thế tình á, là mình sẽ càng ngày bị thu hút bởi ngoại cảnh động loạn ở bên ngoài. Tình đời nó rất là động loạn, mà nó lôi cuốn mình rất là dữ, nó bám víu ở trong cái hồn mình đó, nó đâu có để cho mình yên. Mà nếu mà mình tu mà không có ý thức là mình đang làm cái gì á, thì mình thả trôi thế tình thôi.
Uổng á, uổng lắm, uổng
Uống một
lắm.
chút người á, thầy nhắc
Dạ.
lại cái chữ đó, uổng một kiếp người, tại kiếp người không phải dễ, tại vì không biết kiếp sau mình được làm cái gì mình cũng không chắc nữa.
Cho nên đâm ra mình phải cố gắng lấn lấn lấn, dù bành trướng cái sự thanh tịnh, bành trướng cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, là mình sẽ chiến thắng được cái phần trần trược mình nhiều hơn. Mình không nói là mình toàn thiện toàn mỹ như ông thầy được, nhưng mà mình phải lấn nhiều thì mình mới hiểu được cái đạo, và hiểu cái đạo thì mình sử dụng và áp dụng nó đúng hơn cái chữ, chứ không mà mốt mình nói lung tung á, thì nó nói lung tung,
Bây giờ mình
nói như là ông Phật vậy đó.
tại vì mình không hiểu đạo thì mình dễ làm sai lắm. Còn mình vấn đề của mình ở đây là đừng có làm sai, đừng có tạo nghiệp, đừng có làm cho mình nặng nữa. Mà nếu mình không hiểu đạo, mình dễ bị sai lầm, nhầm lẫn, và sai lầm thì nó làm cho mình càng trần trượt hơn. Mà cái mục tiêu của mình trong từ đây tới lúc mà mình ra đi, mình phải làm sao được thanh nhẹ tối đa. Cái đó là cái mục tiêu quan trọng, chứ không phải là bành trướng ở thế gian là quan trọng. Bỏ quên đi những cái chương trình mà bành trướng ở thế gian, mà lo xây dựng cho mình có một cái chương trình để từ đây tới ngày mình ra đi không biết chừng nào á, là mình được thanh nhẹ tối đa theo cái khả năng của mình đã cố gắng hết sức rồi.
Mình làm tới lúc hết sức thì mình sẽ thấy được cái kết quả chút xíu, dù có nhiều ít mình cũng có tích lũy được chút xíu. Còn mình không làm, mình nói ui tôi được hết rồi, tôi đạt hết rồi, là cái đó là dẫn mình sai liền.
Tại vì cái vấn đề là mình sống ở thế gian, nhiều khi mình tưởng mình sống lâu lắm, mình tưởng cái thời gian mình còn ở lại thế gian là nhiều lắm, mà thiệt ra không có nhiều đâu, nó mấy chục năm rất là ngắn. Mà mình cứ ý mà nói tôi còn thời gian, còn thời gian, thành ra lúc ra đi bất tử, lúc đó mới sực tỉnh là trễ rồi. Thành ra có nhiều bạn đạo cũng vậy, ở thế gian thì vẫn vui chơi với cuộc đời, nhưng mà tới hồi bị một cái rồi đó, không có ngờ là nó tới lẹ như vậy, phải không? Mà không có ngờ là nó đi lẹ như vậy.
Khó biết lắm, cho nên cuộc sống mình là mình chỉ biết là mình lấn, mình bành trướng cái sự thanh tịnh, bành trướng. Cái mình nghĩ Nam Mô A Di Đà Phật là cứ bành trướng hoài vậy đó, một ngày một chút, một chút, một chút, một chút. Cái đó để cho đừng có bị cái đời nó lấn, để cho cái đời nó lấn quá nhiều thì chắc chắn là khó, khó lắm. Tại vì ai cũng vậy, có nhiều khi mình cũng có cái tâm tốt, cũng có nhiều người có cái tâm tốt, à giờ tôi tốt rồi, tôi khỏe rồi, tôi muốn giúp cho những người khác, cái mình ra mình nói lung tung liền à. Tại thích á, thích người khác ca tụng á. Hồi nãy thầy có nói đó, tại vì thích là hiểu hết rồi, thầy mở bộ đầu bể bộ óc cho tôi rồi à.
Đó, ca tụng cái mà lên tự đắc luôn ha.
Cái ra tự nhiên cái muốn thuyết pháp, muốn làm này kia nọ à, tự nhiên nó thích vậy đó, thích người ta bu lại có đó đó, cái đó cho nên năm ra lục căng trần mà nó mạnh lắm. Mà cái thực chất thì chưa có, cho nên đâm ra cái quan trọng là cái bản thể mình lấn được tới đâu nè, lấn được cái đời được bao nhiêu, trong cái sự thanh tịnh của mình lấn là càng nhiều càng tốt, lấn cái Nam Mô A Di Đà Phật càng nhiều càng tốt, thì khi đó mình mới thấy được cái giá trị của Đức Thầy, nói cái gì là đúng, cái gì là sai, và cái giá trị của từng cái lời nói của ổng, thì cái sự hiểu đạo của mình nó nhiều hơn.
Đào sâu chân lý à.
Bây giờ câu này anh Bảo nói được nè, thầy nói niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chìa khóa đi ba cõi. À, bây giờ anh Bảo nói đi cõi nào.
Thì thiên địa nhân này, lúc mà mình còn sống, cái Nam Mô Di Đà Phật nó cũng giúp mình khi mà mình thoát được nhiều cái nạn tai trong đường tơ kẻ tóc. Mình thầy nói mấy người mà xuống địa ngục mà biết niệm Phật nó cũng bước ra được, mà mình lên thiên đàng này của mình niệm Phật thì mình đi đâu cũng được. Thành ra ba cõi chỗ nào cũng xài Nam Mô A Di Đà Phật hết. Mà cái chìa khóa đó là nó có một chìa mà nó mở hết, nhưng mà cái chìa khóa đó mình phải luyện nó mới có được, chứ mình không luyện nó không có. Khó lắm, nó thấy nó đơn giản nhưng mà khó, chỉ có 6 chữ thôi nhưng mà luyện rất là khó. Thành ra mình phải ý thức được và mình phải có cái chương trình để cho mình gia tăng cái đó. Chứ không nói ở tôi mỗi ngày tôi niệm Phật được 5 phút 10 phút hay là nửa tiếng đủ rồi, không có đủ. Thầy nói đi phải đi tới cả ngày mà mình niệm mới có nửa tiếng mà đâu có nhầm gì, không có thể cho là đủ. Thành ra mình phải có cái chương trình lắm, 5 phút 5 phút vậy đó, vậy mà nó cũng có hiệu quả chứ không phải không đâu nha. Thầy thường thấy là lúc đó nó sẽ nhớ nhiều hơn. Có nhiều lúc mình không phải trong cái chương trình niệm Phật của mình mà tự nhiên nó niệm là cũng đỡ lắm, mà đỡ được chút nào hay lúc đó rồi, chứ cũng không có chưa tới bao nhiêu hết. Mình phải đi tới nó niệm liên tục cả ngày mà mình chưa có làm được, mà làm sao mình xài được cái chìa khóa nó mở ba cõi được.
Phải lớn lớn chút xíu, chút xíu, cái chút xíu đó là quan trọng lắm. Mình dậy đi, nếu mình có thời gian mình ngồi vô, thời gian mình ngồi vô cái giờ quy định là mình đã có rồi ha. Mình quy định ví dụ mình 6 giờ sáng, 12 giờ trưa, 9 giờ tối, 11 giờ đêm, ví dụ mình nói những cái giờ niệm Phật của mình á, dành cái thời gian đó niệm Phật, cái bắt đầu những cái thời gian mình rảnh là mình làm cái gì trong ngày, thì mình thấy chỉ có niệm Phật thôi. Mình lớn chút xíu 5 phút, lớn chút xíu 5 phút, mình lớn chút xíu 5 phút.
Nhiều khi mình thấy mình có thời giờ rảnh, mình còn có thời giờ đánh text cho người này người kia người nọ là tất nhiên mình còn thời giờ rảnh á, mà cái thời giờ đó thay vì mình để mình niệm Phật đó, thì nó tốt hơn nhiều lắm.
nhiều lắm, tại vì mình ngồi vô nhiều có 5 phút đi nữa mình thấy cái phần bản thể này nó cũng yên lặng và nó cũng thấy được là mình nó gần trời Phật. Tại vì muốn gần Phật thì có niệm Phật thôi,
Như
không
là
còn gì khác hết.
mình gom điển á, mình tập gom điển á, tại vấn đề là điển mình không có tập trung, nó bị phân tán dữ lắm, mình phải gom phải tập từ từ, chứ ở dưới này nó lôi cuốn mình, nó đâu có tập trung đâu. Cái khó
Rồi mình bị gạt á,
nhất.
đi gạt á, đi gạt là sao, mình không có niệm Phật rồi cái mình nói ô tôi đi chỗ đó vui quá, cái tôi về nhà cái gia đình nó bình an, thật sự mình không có luyện cái niệm Phật, không có sửa được cái tánh, mình không sửa được tánh làm sao cái người phối ngẫu của mình sửa được cái tánh mà nó để cho mình bình an, nó đã kiếm chuyện với mình nó không thể nào mình bình an được, mình không bình an làm sao người ta bình an, để mình ta tự nhiên cái mình đi chơi cái mình về cái nói trời ơi, gia đình tôi bình an, tức là nó nói dốc á,
Ta tự gạt thôi,
tự gạt mình thôi.
thế gian này
Nên
tự gạt nhiều lắm, mà tiếp tục tự gạt tới chết đó là mệt lắm á. Lúc
cái
đó
đó
là
là ỷ lại đó nha, cái đó ỷ lại đó, gọi là ỷ lại đó, tại vì không có một cái cơ bản nào hết, nghĩa là niệm Phật mà mình còn sửa chưa được, mình không niệm thì làm sao mà người mình sửa được, mà nói người khác sửa, người khác không sửa, cái tánh nó như là suốt đời nó như vậy, một mình sửa muốn chết luôn, mình sửa không được thì làm sao người ta sửa được, không có thể gạt mình được, không có nên gạt mình. À, cái đó là không phải là tự tu tự tiến nha, tự tu tự tiến này hay lắm, chuẩn bị ra đó đó, tự tu tự tiến là mình phải độc lập bản thân mình phải biết mình phải làm gì trong cái phần hồn của mình mới mới giải tỏa được cái phần dưới này nó dễ sợ lắm, nó động loạn lắm, mà mình không ngồi đó mình luyện cái niệm Phật thì làm sao mà người khác sửa cái tánh, mình sửa chưa nổi làm sao mình sửa người khác được, mình nói dựa vô cái này nó ừ tôi đi chơi chỗ đó về chồng tôi sướng quá, chồng tôi nó yên hết trơn, yên có mấy
Chưa.
buổi mấy ngày thôi sau đó nó cũng trở lại à, mình không luyện cho mình làm sao mà người khác làm được.
Hướng ngoại mình bành trướng bên ngoài mà làm sao mà mình ảnh hưởng được ai, mình không có gom về mà.
Mình nói ra là mình biết ha, mình nói ra là mình biết, cho nên đâm ra mình không có gạt mình. Cái pháp này nó không có làm cho mình ỷ lại, nó không làm cho mình lệ thuộc. Mình không có bị tổ chức, mình không bị chèn ép, tại vì mình có cái tổ chức này, mình chưa có tổ chức xong cái bản thể này thì không thể nào nói cái khác được. Mình chưa có tổ chức được, mình chưa có sắp xếp được, mình chưa có lập lại cái trật tự được thì không có nói cái gì xa xôi hết. Mình đừng có nghe cái gì xa xôi xuống điển thầy, điển cha, điển gì tùm lum la, mình đừng có nghe là tại vì những cái đó nó không có vô được. Là tại vì mình không có nghe luyện, mình không nghe, mình ngồi mình nghe kỹ từng chút một, cái sự quý giá trong cái lời nói đó thì mình mới không có bị gạt, còn không là mình kia bị gạt như chơi, tại vì mình thị phi quá nhiều mà một ngày biết bao nhiêu cú điện thoại vô, làm sao mình lấn được cái đạo được, cái đời nó lấn quá nhiều thì cái đó không thể nào mà sửa được cái gì hết, không có sửa được cái gì hết, khó sửa lắm, mình làm từng chút mình ngâm mình trong đó mình còn không thấy nó thay đổi được nhiều, mà mình không có ngâm mình làm sao mình có cái sự thay đổi. Cho nên cái pháp này nó không có tập cho người ta ỷ lại, không tập cho người ta lệ thuộc, không tập cho người ta bị chèn ép hoặc là chèn ép người khác, không có, những cái đó nó không có. Có cái tổ chức này khó lắm, tổ chức này muốn giải tỏa cái tổ chức này, muốn sắp xếp nó có trật tự là cái phần hồn nó phải sáng suốt lắm. Cho nên tại sao ông Phật khác mình chỗ đó đó. Ông Phật ông không có bị gạt. Mình bị gạt. Ông Phật ông đâu có bị gạt đâu. Đó, câu tiếp theo nè. Đừng có nuôi dưỡng lục căn lục trần hỗn ẩu đối với bề trên. Giờ con này tới rồi, tới rồi.
Tu thân sửa tiến vào chân thức, là tu thân chấp nhận, là phải chấp nhận ngồi thanh tịnh đó, là tu thân lập lại trật tự cho cái thể xác, đừng có nuôi dưỡng lục căn lục trần hỗn ẩu phản loạn đối với bề trên. Tu thân sửa sửa tiến vào chân thức, trở về chân thức, sự thanh nhẹ của chính chúng ta ẩn bên trong, phải hướng về đó. Con người muốn có một trí khôn toàn diện phải hướng về sự tinh thanh tịnh sẵn có của chính mình. Thiền định triền miên ngộ pháp triền là cái tâm của chúng ta lúc nào cũng thiền, lúc nào cũng hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Bên trên phải ban ơn không ngừng nghỉ và nuôi dưỡng cho chúng ta đến ngày hôm nay, thì chúng ta phải dùng đó và sống với đó, là thiền định. Cái ý lúc nào cũng ở nơi đó, đó là thiền định triền miên ngộ pháp triền. Thì từ trên đó sẽ ban cho các bạn thấy rằng cái không là chánh thức, Cái tha thứ thương yêu và thương yêu là tránh chấp, cái tranh chấp là cái ta, cái thương yêu là cái tránh chấp. Cho nên chúng ta thấy rằng bề trên đã lặn lội khắp năm châu để độ chúng sanh, để nhắc nhở chúng sanh trở về với sự thanh tịnh sẵn có của chính nó, để tận hưởng, hưởng cái phần thanh nhẹ trong giây phút mà nó đã tự đạt. Cho nên khắp năm châu đều có điểm của Đấng Cha là hướng độ chúng sanh, dìu dắt chúng sanh, quán xuyến chúng sanh, lo lắng từ giây phút khắc để cho nó có nơi ăn, chỗ ở, tu thiền, có đó được một cái xác bình an và có một cái trí ý để phân xét chân lý mà tự học.
Rồi, hai câu đặt ra tại sao nó đừng có nuôi dưỡng lục căn lục trần hỗn ẩu với bề trên, phản loạn với bề trên và ngộ pháp truyền.
Lục căn lục
trần nha.
Nó nuôi dưỡng lục căn lục trần hỗn ẩu với bề trên hả? Tại khi mà nó mình dung túng lục căn lục trần để cho nó theo, mình nghĩ là tại vì nó không có đi theo cái chiều hướng của thanh nhẹ, là nó hỗn ẩu với bề trên, nó không có biết tình trời Phật nữa, nó chỉ biết cái chuyện thế gian là quan trọng thôi. Anh biết phải vậy không?
Anh Bảo có nhớ cái khóa này có cái gì đặc biệt?
Khóa này là tại vì nó cãi lộn sùm thôi.
Đó thì đó cái gì giải lộn?
Lục căn lục trần nó
không gì? Tại sao cãi lộn? Có một cái gì đó nhớ không?
Lộn người tại vì có ông cha trường á.
Đúng rồi.
Có ông gia trường nó thành ra nó dùng lục căn trần hỗn ẩu với bề trên, không biết tại sao thầy nói cái đó.
Thật sự mà nói đó, mình không có bàn về cái vấn đề xuống điển nha. Tại vì á, có lúc thì thầy nói là xuống điển cái một phần, một sự sáng suốt của cái người đó phóng cái phần sáng suốt đi lên muốn giúp cho cha trời thì phải xưng danh để mà sắp xếp trật tự cho ba cái thiền viện. Thầy có nói cái đó. Nhưng mà đó, cái thời điểm đó nó quá đột ngột. Cái sự xuất hiện của người đó nó quá mới và quá đột ngột, thì người ta cũng mới tu, ít có người tu lâu, thì cái sự đột ngột đó nó làm cho cái sự phản động lực, có nghĩa là người ta không chấp nhận. Thì khi mình xưng một cái gì đó đó giữa đám đông là phải có sự sáng suốt như ông thầy á, điều khiển được những người xung quanh mà nói như giống như là kim thân cha đó, thì người ta dưới người ta cũng một phần mới nghe, chứ đừng nói là nghe hết nha. Kim thân cha không phải ai cũng nghe hết đâu. Cho nên năm ra là tại vì người ta nói là mấy người đó không có điển giống như ông thầy, cho nên năm ra đó thầy cũng phải chiều theo cái hướng đó. Ban đầu thì thầy cũng kiểu này, thầy nói kiểu kia, thì mình cũng phải phân tách theo cái kiểu một cách đơn giản. Thì có những cái sự chống lại thì thầy mới nói là mình không có được hỗn ẩu với bề trên, có nghĩa là dù đi sao đi nữa thì cái xác thì mình không có nói, cái phần điển, cái sự thanh cao đó là cái sự thanh cao của bề trên, thì mình nghe những cái gì thanh cao nếu đúng là cái sự thanh cao đó của bề trên, còn không đúng là cái phần đó xác thịt là cái sự thiêng liêng mình không có nói tới. Cho nên năm ra đó mình không có được hỗn ẩu, là cái thời điểm đó nó tranh chấp, nó chửi dữ lắm, chửi nhau dữ lắm, đánh rầm 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 rầm, thì thầy mới khóc, thầy mới nói là thầy muốn lại cái phần hồn cho mọi người là vậy đó. Ban đêm thì lại phần hồn của mọi người là yêu thương nhau đi, tại vì đừng có những cái chuyện này mà tranh chấp với nhau. Thì tại vì á, ông thầy ông nói mình không có thấy, mình không có thấy được, cho nên năm ra cha mình cũng thấy luôn, cho nên mình không có biết là đúng hay là sai, mình chỉ biết là à, cái gì chân lý đúng thì mình nghe thôi, còn cái người đó là cái gì đi nữa là cái chuyện của người đó chứ không phải là của mình, cái của mình mới là cái đúng. Cho nên cái thời điểm đó thầy mới nói là đừng có hỗn ẩu với bề trên, là tại vì mình không thấy thì mình đừng có nói, đừng có nói bậy. Nó có người nói tại sao xuống với những người xác đó thì nó chửi lộn đánh lộn, mà xuống xác người kia thì thanh nhẹ. Thật sự mà nói xuống điển đâu phải đơn giản đâu, không phải đơn giản đâu, chỉ có thầy á mới là người điều khiển cái chị Nam Mai đó. Một số người nào lúc có thầy làm thì mới có được thôi, chứ không cách nào mà mình đi lên một cách nhẹ nhàng để mình bắt được cái điển của bên trên được. Các bạn thể không thành lập làm sao mà bắt,
không còn thầy có làm được không?
Không có thầy đi, bây giờ mình nói không có thầy giờ làm nổi không? Để cho người khác nghe không? Không có. Không có đâu, cho nên mình không có thể bị gạt bởi những cái đó. Cái thời điểm đó nó quá mới. Bây giờ mình nghe lại mình mới thấy à, thời điểm nó quá mới thì chắc chắn có thể ai cũng sẽ phải rơi vào cái trạng thái đó thôi. Cái đó mình không có thể trách được, là tại vì thời điểm nó quá mới. Nhưng mà cái mà thầy Đức thầy khóc là tại vì cái sự tranh chấp với bạn đạo với nhau quá mạnh, đánh nhau rầm 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 chửi nào quá lớn như vậy á, thì cái đó làm cho cái sự sức mẻ thôi, mất điển thôi, chứ không có được cái lợi gì hết. Thật sự mà nó một khóa học rồi, nhưng nó kéo dài bao nhiêu năm, một cái chuyện nhỏ gì mà nó kéo dài biết bao nhiêu năm. Bởi vì tại sao? Sự sáng suốt không có, sự thanh tịnh không có, hướng ngoại quá nhiều thì dĩ nhiên cái chuyện nó phải đánh nhau. Cho nên thầy mới nói là mình không có được hỗn ẩu, mình không có cho cái lục căn lục trần này hỗn ẩu. Cái chuyện nó có xảy ra đi nữa, có thật hay là không thật, mình đừng có nghe. Nếu mình thấy không đúng thì mình đừng có nghe, không nghe thì thôi, cái chuyện nó cũng qua. Tại sao mình phải đánh đấm với nhau? Tại vì cái chỗ là bị đánh cái chỗ bị đánh, cho nên người ta mới ấm ức. Cái thời điểm đó nó cũng có bị đánh, cho nên mới nói là không có được nuôi dưỡng lục căn lục trần hỗn ẩu với bề trên là vậy, không có phản loạn. Đó. Còn cái ngộ pháp truyền anh bảo nói đi
Này mới nói tranh chấp là tà là
đó, đánh
vậy.
nhau là chỉ có tà thôi, không có gì khác hết.
Nói thương yêu là chánh thức, tranh chấp là tà, thương yêu là chánh thức. Rồi đây là thầy nhắc lại những cái nguyên tắc chánh á, khi mình biết thương yêu được á, mới là chánh thức, còn mình đi tranh chấp á, là tà.
À, tất cả những cái gì trong cái đường tu em nói rất là khó. Khó là sao, là chạy mình trở về cái sự thiện mỹ của bản thể mình, không phải dễ đâu. Cho cái phần hồn này nó có cái sự thanh nhẹ, nó có sự yêu thương, nó không có mưu mô, nó không có cái phàm tánh, nó không có ghen ghét, nó không có
Chấp
so đo. Những cái điều đó là chấp hết, đó là phàm tánh hết.
cái
Mà
tranh chấp đó là nguy hiểm nhất á, con người ta mà dễ gì mà tham quyền cố vị mà tranh chấp đó là nguy hiểm lắm.
cái đó nó làm cho cái bản thể mình khổ thôi, chứ mình không ai khổ hết, không ai khổ hết á, chỉ có mình khổ thôi à. Tại vì mình mưu mô mà mình tự lập cái kế hoạch này kế hoạch kia là tự mình khổ, mình đem vô cái sự khổ của mình thì không thể là gọi là tu được. Cho nên cái gì mà thầy nhắc cho mình đi tới cái sự thương yêu là cái chánh pháp mà thôi, sự thương yêu là chánh pháp mà thôi. Tại vì mình cứ nghĩ, thầy nói mình cứ nghĩ người nào cũng như mình thì lúc đó mình mới thương người ta được. Mình thấy người ta giống như mình ta cũng khổ giống như mình, người ta cũng bị những cái hoàn cảnh như mình, thì lúc đó mình mới thương người ta được, nếu mình nghĩ như vậy mới được.
Như muốn nghĩ vậy thầy có chỉ một cách đó, tại vì mình chưa có đạt được cái thức hòa đồng với ông Phật. Ông Phật đối với ông nhìn người ta, ông thấy ổng là cái đó nó tự nhiên, là cái đó nó sự thật, mình chưa có thấy được. Mình muốn tưởng vậy là mình phải hướng được, thầy nói lúc nào mình cũng phải thiền, tâm lúc nào cũng hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, sống với nó, rồi lúc đó mình mới thiền định triền miên được, thì lúc đó mình mới nhẹ được. Mình nhẹ mình mới thấy người kia là mình, còn nếu mà mình nặng nó mày là mày, tao là tao, hai bên là quánh nhau thành ra khó lắm. Cho nên cái thức hòa đồng đó, nó mở, mà muốn được cái thức hòa đồng đó đó, thấy người ta là mình đó, hai người cũng cùng như nhau đó, là cái mình phải thanh nhẹ, mình phải đổi cái từng điển của mình lên, rồi mình ở dưới phàm tâm không bao giờ mình có được cái ý nghĩ đó, tại phàm tâm nó là tranh chấp. Mà nếu mà mình muốn có cái thức đó là phải lên trung tâm bồ đề, chứ mình ở dưới thì không thể nào mình nghĩ họ là mình được hết.
Còn cái ngộ pháp truyền bảo chưa nói.
Ngộ pháp truyền, ngộ pháp là mình hiểu được cái pháp rồi mình mới truyền lại cho người khác, phải không? Không, hồi nãy không có nghe rõ khúc đó, mà cái nghĩa thì mình nghĩ vậy.
Cái ngộ pháp truyền á, nếu mình nói không á thì chắc không có khó. Anh bảo có thể nói không được, nhưng mà nãy thầy có nhắc,
Mày nói sao, đi
thầy
nói đi.
nói là bên trên ban ban cho mình
À.
đó, ban cho mình tất cả những cái điều gì cũng vậy, đều ban cho mình, bên trên ban cho mình, cho mình cái sự trong cái chân thức của mình nó lúc nào nó cũng thanh nhẹ hết trơn, nó ẩn bên trong mình. Mà nếu mà mình biết được cái bề trên ban cho mình á, thì lúc đó mình trở về với chân thức của mình á, thì mình thấy cái sự thanh nhẹ trong bản thể của mình, có nghĩa là nó không có phản loạn, thì cái đó là ngộ pháp truyền. Thầy nói như vậy, nếu mà mình nói như mình nói bình thường là mình ngộ được cái pháp xuống cho chúng sanh vậy thôi, thì cái đó là quá đơn giản. Nhưng mà nãy thầy nói là mình hiểu được cái bên trên á,
À,
ban cho mình, ban cho mình.
bên trên truyền xuống cho mình đó ha.
Dạ, ban cho mình nó có nghĩa là khi mình trở về với cái phần thanh nhẹ của mình đó, mình mới bắt được cái điều đó.
Bắt được cái pháp bên trên truyền cho mình đó, pháp là
Đúng rồi.
điển, pháp là điển.
Cho nên đâm ra mình không có hiểu thì mình sẽ cứ hướng theo cái hướng ngoại. Còn nếu mình hiểu à, mình được cái may mắn này, cái sự thanh nhẹ không phải là đơn giản có được, mình cứ vun bồi cái sự thanh nhẹ đó, thì cái sự thanh nhẹ đó càng ngày nó càng nhiều hơn, thì cái phần bên trên chiếu xuống cho mình đó, mình thấy là nó càng ngày nó càng tốt hơn, nó càng tốt hơn, nó càng nhẹ hơn, thì cái đó là cái hành trang cho mình đó.
Thì muốn nhẹ thì phải thu gọn cái gánh đời, thu gọn cái gánh đời, dẹp bớt cái gánh đời thì cái tâm mới nhẹ được. Còn mình bành trướng ra phía bên ngoài là nó không thể nào nhẹ được, nó gây thêm chuyện thôi.
Cho nên bên trên nó dìu dắt mình lúc nào cũng quán xuyến chúng sanh, lúc nào cũng phân xét cái chân lý cho mình, để mình tự học, tự tu, tự tiến, không có ỷ lại, không có lệ thuộc. Những cái điều đó là những cái điều mà quý nhất trong cái pháp truyền ở bên trên đem xuống cho mình, lúc nào cũng ban xuống cho mình.
Cái bên trên truyền xuống cho mình á, cái pháp là cái điển.
Nha. Rồi câu tiếp theo anh Bảo muốn bao nhiêu phút?
10 phút thôi, không có gì nhiều đâu.
Dạ. Sự vô hình vô tướng của mỗi cá nhân. À, tại sao nói mỗi cá nhân đều có sự vô hình vô tướng? Cái này mình nói được á. Đó là cái gì?
Phần hồn là vô hình vô tướng.
Dạ. Mỗi người, mỗi một cá nhân của mình nó có một cái gọi là vô hình vô tướng, có nghĩa là cái thiên linh tánh của mình, cái chân giác của mình ở bên trên á. Trở về với cái chân giác là lúc đó chắc chắn một điều là vô hình vô tướng, nó không có lại gì hết, nó là chỉ là ánh sáng thôi. Ánh sáng ở trên đem xuống là một cái phần ánh sáng nhỏ xíu mà nó vô cái bản thể rồi, một cái là nó điều khiển cả cái bản thể này. À, ban đầu xuống thì nó nhẹ nhàng, nó thanh nhẹ, nó tươi cười, càng lớn chút xíu nó càng ngày nó mặt mày cầu nhàu, hồi nãy thầy nói trong trong kia mặt ban đầu cào nhàu khó chịu đó.
Tánh tình nó không có dễ dãi, mình tu tháo gỡ ra thì tự nhiên nó nhẹ nhàng hơn, thì nó không có cầu nhậu nữa. Mình cầu nhậu là tại vì cái tánh tình mình nó nặng.
Khi mà cái nội tâm mình nó nặng á thì cái sự thanh nhẹ nó không có, mà mình thì nó đi tới cái tha thứ và thương yêu á thì dĩ nhiên nó sẽ nhẹ hơn. Thì khi mà trở về với cái chân giác của mình, bên chánh giác bên trên đó là nó không có vô hình vô tướng, giống như ông thượng đế thôi, chỉ là ánh sáng thôi, nhưng mà khi xuống cái xác thì nó có hình có tướng vậy thôi. Rồi câu tiếp theo thầy nói, tôi đem thanh quang vũ trụ nha, vũ trụ nha, thanh quang của vũ trụ để hóa giải tận độ chúng sanh. À bây giờ mình nói cái này đi, mình nói cái này đi coi thầy nói cái này là nói cái gì.
Thứ hai thì bây giờ con nên làm sao, tức là con tu như thế nào để cho nó,
con chỉ ra niệm Phật, con niệm Phật, con lưỡi sẽ phải ra niệm Phật, và con phải làm pháp luân thường chuyển bằng một cái ý thức rằng tôi đem cái nguy thanh quang của vũ trụ vào hóa giải tâm trạng của tôi và tận độ chúng sanh, đem cái thanh quang của vũ trụ vô chứ không phải chuyện lô thôi, dùng ý rút thanh quang vào trong bộ đầu. Buổi sáng phải đứng ra ngoài chướng chướng hướng dưỡng khí, tập cho nó quen, lấy trung tim nhớ hít vô 3 lần, cho cái chỗ này với cái đôi mũi 2 cái hợp lại 1, hít vô thì tự nhiên thấy sự sống nó mát, thấy không? Ta tập thét nó quen rồi sau này mình dùng ý là rút, mình phóng lên cái kinh nó xuống, nó mở.
Đó là sao nói tôi đem cái thanh quang để của vũ trụ hóa giải tận độ chúng sanh là nói cái gì? Anh Bảo nghe không? Anh Bảo
Thanh quang của vũ trụ xuống tận độ chúng sanh là đem vô hóa giải cái sự trần trược ở bên trong này để độ chúng sanh trong bản thể của mình à.
yeah.
Thì mình thích cái thanh quang á, mình là muốn tập cái đó, thầy dạy mình phải sáng sớm dậy làm chuyển dưỡng khí để mình thích cái thanh quang xuống 3 lần á,
Trời.
để dụ để giúp cho mình lúc mà mình làm pháp luân thường chuyển mình cũng ý thức được đó là mình đang thích thanh quang.
Mình hít cái thanh quang đó là cái sự thanh nhẹ, rồi mình hà cái hơi thanh nó xuống cho cái bản thể này nó nhẹ.
Nguyên
Nên
khí, thành ra mình sống là nhờ nguyên khí của Thượng Đế, ngày sanh ra đứa con nít mình lớn lên nó cũng nhờ nguyên khí, thành ra bây giờ mình phải tận dụng cái nguyên khí là cái lò lửa lớn của ông trời đó, để mình thanh lọc cái cơ tạng tâm thân của mình.
cái nguyên khí đó là trước buổi sáng á, 5-6 giờ sáng á, nếu mà ở Việt Nam là cũng dễ lắm, Việt Nam là phải 5-6 giờ sáng nó mới được, cái thời gian đó nó mới tốt. Mà mình hít cái thanh quang có nghĩa là dùng cái 3 lần hít á, thì khi đó cái thanh quang nó mới có. Nhưng mà khi mình làm pháp luân thường chuyển á, ở trong nhà mà khí mà không có thoát được nha, cũng không có được cái thanh quang đó đâu. Cái nhà mà nhất là nó bị ngọt cái khí mà ngọt, rồi thờ cúng đồ nhiều ở những cái đó nó không có thanh quang đâu, khó lắm, cái đó còn dữ lắm, niệm Phật dữ lắm á, tại vì nhà mà khói nhang rồi cộng thêm những cái phần tà khí rồi cộng thêm
Hình tượng
hình tượng tùm lum la, cái đó cũng khó lắm nha, cũng
thì
khó lấy cái thanh quang lắm
lúc đó tại vì mình đang chung sống với thiên liên đó, thì nên nó hơi
á. Dạ khó lắm đó nha. Nhà mà người mà có làm pháp, người theo đạo pháp hoặc là theo mấy cái giống như thầy pháp rồi mấy cái đó khổ lắm đó. Trong nhà là cái thanh quang nó không có đâu, hít không nổi đâu, tại vì những cái đó xung quanh là nó khủng khiếp lắm, nó nặng lắm á, phần khí xung quanh nó cũng không có được trong sạch nữa. Thứ nhất là nhà không có thoát khí, thứ hai là xung quanh là toàn thấy phần thiên liên quá nhiều, cho nên cái phần thanh quang nó cũng khó lắm, khó giải được cái sự trần trược của mình lắm, khó lắm á. Cho nên phải 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 niệm Phật dữ dội lắm á, mấy cái phần đó nó mới đi được. Khó lắm nha, em nói trước nha. Không có gạt được, cái đó không có gạt được, cái đó là thực tế luôn á. Tuần sau mình sẽ nghe cái phần này rất là hay, em lọc xong rồi đó, tuần sau mình sẽ nghe cái này. Rồi, tự tu tự tiến, thần thánh có nhiệm vụ. Bây giờ mình nghe ha.
Vậy thì mình lên tu bảo đảm thôi. Thiên cơ thì kể, thần thánh thì kể, tâm mình đi tiến tới cái giới đó là học làm cho mình. Thấy chưa? Chứ đừng có nói, tôi nói cái tự tu tự tiến này là mình tiến tới cái giới đó an bài thật sự. Nhiều người biết tự tu tự tiến là đâu ai chứ. Thì thần thánh phải có nhiệm vụ. Thượng đế cũng phải có nhiệm vụ. Mà mình tới đó thì Ngài phải giúp. Mà mình chúng ta đây có nhiệm vụ này. Bây giờ chúng ta đang nói đạo này, một người làm nhảy vô hỏi đạo, chúng ta vui mừng là đón tiếp mà còn lâu tiếng cho ăn phải không đó. Nhưng mà người đó tôi tự tâm mà mới gặp chị thế ha. Thì bây giờ mình cứ tự tâm mình đi đi cứ vô cùng thì mình có ăn hoài hoài, còn mình lười biếng thì không có hả.
Rồi, tự tu tự tiến, thần thánh nó có nhiệm vụ.
Mình tự tu lại mình phải sửa, mình sửa mình mới tiến, tại vì trong cái pháp của mình á, là tu là phải sửa, mà sửa mới tiến, mà mình tiến lên cái chỗ đó, mình tới đó người ta mới giúp mình. Thành ra mình đi lên tới bên trên á, sẽ có Phật sự giúp mình, có thần thánh giúp mình, sẵn sàng giúp mình, mà mình phải tới đó. Rồi đó cũng như thầy nói, mình ở bên Việt Nam mình phải qua tới Mỹ, lúc đó Mỹ nó mới giúp mình. Thì bây giờ mình ở đây mình đã cõi nặng trược, mình ráng sửa để cho nó tiến lên cái cõi thanh nhẹ, thì ở cõi thanh nhẹ nào cũng có người sẵn sàng đón tiếp mình, như cũng như thầy nói ở đây mình có người tới hỏi đạo mình còn nấu hủ tiếu cho ăn.
Cái
Rồi.
tự tu tự tiến này hay lắm nha, cái đề tài này cũng rất là hay, nhưng mà cái tự tu tự tiến cũng có nghĩa là niệm Phật đó nha. Niệm Phật thì mới làm được cái chuyện đó, không có niệm Phật cũng khó lắm
Niệm Phật thì không sửa được.
á, khó lắm á. Mình cái pháp của mình nó rất là hay ở chỗ nó có cái tự tu tự tiến, là ở chỗ là niệm Phật nó mới đi tới cái thầm tu thầm tiến, nó cũng tự mình niệm, tự mình hiểu, tự mình giác, đó là cũng là thầm tu thầm tiến, thì khi đó mới đạt pháp. À, cái tu 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 tiếng này rất là hay. Cái tu 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 tiếng nó không phụ thuộc vào xung quanh, không thuộc về ông bà, không phụ thuộc vào những cái gì ở xung quanh hết, những cái phần thiêng liêng đó mình không có phụ thuộc. Cho nên đâm ra đó là khi mà mình niệm Phật rồi đó, cái tu 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 tiếng đó nó có giá trị liền, cái giá trị nó liền. Cho nên đâm ra đó mình khi mình niệm Phật á cũng giải rất là nhiều nghiệp tâm nha, thì khi đó mới cái con đường tự tu tự tiến là nó không có đặt được cái mê tín, nó không có làm cho mình động loạn, nó không có làm cho mình bị mê tín và động loạn, cho nên mới gọi là tự tu tự tiến, nó không có ỷ lại lệ thuộc là vậy đó,
Có cầu xin,
không có cầu xin nữa.
không có nghĩ là tối ngày cái điển bề trên giúp tôi mà tôi không giúp tôi,
Điển xuống rồi, điển thầy, điển cha, điển tùm lum xuống á.
điển tràn ngập phóng xuống cho tôi mà tôi không giúp tôi không có hứng được cái gì hết. Nó hứng
Rồi câu tiếp theo, chuyện cần thiết và không cần thiết nó lẫn lộn.
này
À, tại sao mà hai cái này mới lẫn lộn?
là bình thường thôi.
Bây giờ mình nghe
Cho nên mọi người đều sống trong sự giới hạn và quy định cái mức tiến trong cuộc hành hương của mỗi phần hồn thì khác nhau. Cho nên nhiều người nói tôi bây giờ là không lấy được ông này thì thôi là tôi không chịu rồi, tôi sẽ tự tử chứ. Nhưng mà lấy rồi thì bây giờ sao? Chán ổng quá. Đó. Rồi tôi không lấy được bà này thì tôi cũng tự tử rồi, bây giờ tôi cũng chán bà quá. Phải không? Nhắc tới bà là tôi chán rồi. Mà nhắc tới ông thì tôi cũng chán rồi. Tôi cũng cạo trặc đầu tôi đi tu rồi. Đó, phải không? Đó, tùy theo cái duy thức phát triển của các bạn. Còn nếu các bạn mà tuổi trẻ không đi lấy vợ, không lấy chồng, mà cái duy thức các bạn mở rồi, thì các bạn được cứu rỗi một đoạn đường rất nhập nhằng mà các bạn phải học. Thì các bạn cố gắng tu hành trì đầy đủ ý thức mà cố gắng tu thì nó mới vượt khỏi, nó không bị kẹt. Còn nếu chúng ta không cố gắng thì chúng ta sẽ bị kẹt, chắc chắn cái đó là phải học, cái bài đó tự động phải học. Cho nên về trên không cấm vấn đề vợ chồng, nhưng mà trong cái ý thức mình phát triển rồi thì mình thấy cần đi con đường tắt để tiến tới sự sáng suốt hơn là bị kẹt rồi cũng tiến về sáng suốt nó chậm đi. Cho nên hiện tại
Bệ trên cho chúng ta mỗi người có một sự thông minh để tự suy xét việc nên làm và không nên làm đó thôi, cần thiết hay không cần thiết đó thôi. Cho nên các bạn sai một chút đó, thì cái cần thiết và không cần thiết đó, nó lẫn lộn, có việc đi trước rồi việc đi sau rồi nó chậm trễ, nó đúng phải rồi cái gì cũng là người say rượu chán ngán như anh boxer đánh ngã xuống đài vậy thôi đó. Cho nên cặp vợ chồng nào rồi cũng vậy đó, sự thật rồi cũng vậy đó. Bây giờ chưa được có cơ hội vợ chồng thì ước mong ghê lắm, nhưng mà có cơ hội rồi rồi đi tới chỗ chàng.
Rồi anh Bảo giải thích cái này, sau đó anh Bảo tiếp tục phần anh Bảo, em trở lại sau ha.
Thì cái thầy nói cái nguyên tắc mà là mình phải làm những cái chuyện cần thiết và không nên làm những chuyện không cần thiết. Cái vấn đề là cái thời gian mình không có nhiều. Nếu mà mình phí thời gian mình làm những chuyện không cần thiết á, thứ nhất á, là mình mất thời gian làm những chuyện cần thiết. Và cái thứ nhì á, khi mình làm những chuyện không cần thiết á, nó kéo lôi kéo cái luồng điển mình đi ngược chiều đi, đi xuống. Thành ra những chuyện là chuyện không cần thiết. Cái chuyện cần thiết là cái chuyện làm cho nó giúp cho cái phần hồn mình nó phát triển thanh nhẹ đi lên đúng theo cái hành trình quy định của mình, đúng theo cái chiều hướng tu của vô vi. Còn nếu mà mình làm những chuyện không cần thiết á, là những cái chuyện đó nó sẽ lôi cuốn mình đi xuống và đi ngược đường lên, thay vì mình tiến mình sẽ lùi. Mà cái vấn đề á, cái đó là cái nguyên tắc, nhưng mà làm sao mà mình biết được cái chuyện đó là cần thiết hay là cái chuyện nó không cần thiết? Thì ở đời á, thì cái trí thông minh của con người, nhưng mà khi mà mình bước vô con đường đạo rồi đó, thì nó đòi hỏi cái sự sáng suốt của phần hồn. Nhiều khi cái giai đoạn mà mình còn tu thấp, mình chưa có thức tâm nhiều á, mình thấy cái chuyện hướng ngoại này nó cần thiết nè, chuyện này nó cần thiết cho cái sự tu tiến của tôi nè, tôi phải đi làm cái này, đi làm cái kia. Thì mình thấy cái chuyện đó, thì cái giai đoạn, cái trình độ đó, thì mình làm cái chuyện đó, nó sẽ bị mất thời gian một chút. Nhưng mà khi mà mình thức tâm á, mà bề trên cái gì, muốn cái gì bề trên cũng cho mình làm, để chi, để chờ cái ngày mình thức tâm. Mà khi mà mình thức tâm á, mình mới thấy họ cái chuyện này đó, giờ tôi làm vô ích, mất thì giờ vô ích, hay gì cái thì giờ đó tôi lui trở về thanh tịnh, tôi lo cho tôi thì tốt hơn. Thì lúc đó càng ngày mình càng tiến lên, mình càng thanh nhẹ hơn, mình càng giải được cái trược á, thì mình mới biết cái thanh là cái gì. Thì lúc đó mình mới thấy cái chuyện gì là chuyện cần thiết và cái chuyện gì không cần thiết. Cũng như là lúc trước mình không có tu nhiều thì mình thích đi chơi hơn, mình thích hướng ngoại hơn, mình thấy cái chuyện nó vui, mình không có hại ai, mình chỉ đi chơi thôi. Nhưng mà cái đó là mình chưa có thức tâm. Khi mà mình thức tâm rồi, ủa, mình thấy mình phung phí cái thời gian. Thời gian đó mình đâu có bao nhiêu đâu mà mình phung phí hết cái chuyện đó. Mình không có lui về lo cho bên mình, không có trở về bên trong mới là đúng đường. Mà mình hướng ngoại là bây giờ mình thức tâm, mình thấy cái chuyện đó là sai. Mình nhờ cái sự thức tâm mình mới thấy sai. Cái chuyện nó sai rồi mình thấy cái chuyện nó không cần thiết. Thì lúc đó mình sẽ bỏ những cái chuyện đó. Thành ra không có ai nói mà có thể nói là tôi bây giờ, ngoại trừ ông Phật, ông lên trên, ông thấy rõ hết rồi, thì ông biết rõ cái chuyện gì cần và chuyện gì không cần liền. Còn mình đó, mình đang học hỏi. Nhiều khi cái chuyện đó mình thấy nó cần, nhưng mà thiệt ra nó không có cần thiết, nó không có đúng theo cái chiều hướng phát triển của phần hồn. Thành ra nó bị lẫn lộn ở chỗ đó. Mình lẫn lộn đó, thì mình tưởng mình làm đúng nhưng mình sai. Mình tưởng nó cần thiết nhưng mà nó không cần thiết. Thành ra mình mất thời gian và mất cái đường đi của mình, nó phải kéo dài hơn. Thành ra khi mà mình tu, mình trở về rồi đó, thì lúc đó mình tự đặt câu hỏi với mình đó, nó có những cái nguyên tắc là cái ở dưới thế gian này, cái tâm đó, một đó, là theo cái tập quán hướng ngoại, hai là hướng vô trong, rồi để hướng lên trên là hướng thượng, hướng vô trong rồi mới hướng thượng, còn hướng ra ngoài là khó hướng thượng lắm. Thì cái đặt cái nguyên tắc đó, có hữu ích cho cái sự phát triển của phần hồn không? Có hữu ích cho cái duy trì tập trung cái luồng điển mình không? Hay là nó phân tán cái luồng điển của mình? Cái chuyện mình làm nó có giúp cho mình, cái điển mình thanh nhẹ hơn không? Gom tụ hơn không? Giúp cho phần hồn mình thanh nhẹ hơn không? Hay là nó làm cho cái luồng điển của mình bị phân tán, mình mất thời gian? Cũng như trong ngày có 24 tiếng. Thì có nhiều cái chuyện mình làm á, thiệt ra nếu mà mình suy nghĩ kỹ á, mình thấy ủa cái chuyện này đâu có đúng. Thay vì mình thấy cái này bằng cái niệm Phật được không? Thì nếu mà mình thấy thế bằng cái niệm Phật, thay vì mình làm cái này mình niệm Phật hay hơn á, thì bây giờ mình làm, mình tập về riết, cái từ từ mình sẽ nhận định được cái chuyện gì cần và chuyện gì không cần, chứ đâu có ai dạy mình. Ông thầy ông đâu, ông chỉ khuyên mình thôi chứ ông không có bắt mình làm cái chương trình như ông đâu. Rồi ông cũng nói trong những cái băng giảng, ông cũng nói là chuyện này cần, chuyện kia không cần, nhưng mà tự mình sau đó mình phải đem áp dụng vô cuộc sống của mình, chứ đâu cái cuộc sống của mình đâu có ai quản lý, mình phải tự tu tự tiến mà. Mình phải biết, mình phải dùng cái sáng suốt, mình biết cái chuyện nào cần và chuyện nào không cần. Và nếu không là mình bị lẫn lộn là đương nhiên à. Rồi bây giờ qua tới bài thư ngõ tuần này. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Tâm Minh. Tâm Minh Động Tịnh Thông Hành Triển, Giải Tỏa Phiền Ưu Tự Giác Hiền, Thanh Tịnh Bình Tâm Cảm Giác Yên, Trì Tâm Hành Triển Minh Đạo Hiền. Thì đó mình thấy cái chữ minh tâm mà thường thường á, thầy dùng cái chữ minh tâm này nó đi đôi với hai chữ khác, là thầy nói là tâm trí sáng tâm minh hay là óc sáng tâm minh. Tất cả hai cái thầy này thầy thường dùng lắm, óc sáng tâm minh hay là trí sáng tâm minh, thầy thường dùng trong cái bài trong một cái tám đó, thầy xài rất là nhiều. Còn nếu không minh tâm á, thì minh tâm kiến tánh thì nó cũng là tâm sáng thôi, nhưng mà cái từ nó lật ngược lên chút xíu rồi. Còn ở đây thì nói tâm minh thì mình phải khai thác về cái óc sáng tâm minh, nó cũng giống nhau thôi. Tâm minh là cái tâm sáng suốt, mà cái sáng suốt này á, là nó về đạo, là nó là phải sáng thiệt. Là sáng thiệt là theo mình thấy đó, là nhắm mắt là thấy sáng đó, là cái đó là tâm minh, là có ánh sáng thiệt đó. Mình mới kiện óc nó cũng sáng luôn, nghĩa là cái có ánh sáng thật sự, chứ không phải là mình nghĩ là mình thông minh hiểu nhiều hơn. Nếu mà đem thấp xuống thì mình nói ở óc nó sáng tâm nó minh, nhưng mà thiệt sự cái này nó là cao chứ không phải là thấp. Thầy nói là thưa óc sáng tâm minh có hữu ích gì không? Đáp thưa óc sáng tâm minh rất hữu ích, từ đời lãnh đạo biết được sự sai không hữu ích, sự tiến hóa vô cùng là hữu ích. Chăm chú thực hiện sự hữu ích và không thực hiện sự không hữu ích thì ánh sáng mới vững bền, chăm chỉ thực hành đứng đắn là hữu ích chứ không hữu ích. Chỉ là nó cũng tương đương với cái cần thiết mà không cần thiết mà nãy mình học đó, thì cái hữu ích là cũng vậy. Lúc đó mình cái óc mình sáng rồi đó, chư Phật mộng lên trên không thấy rồi đó. Rất là hữu ích trong đời cũng vậy, trong đạo này nhìn cái là biết cái chuyện này cần làm hay không làm, thì lúc đó là cái tâm minh nó rất là cần thiết trên con đường của mình. Tại vì trung ương mà phát triển á, thì trí tâm minh, trung ương ở đây muốn nói là cái trung ương bồ đầu của mình á. Vậy mình lại phải làm sao mình dời cái phàm tâm của mình về cái trung tâm bồ đầu, lúc đó cái tâm mình nó mới minh, cái lúc đó cái tâm nó mới sáng. Tâm minh trí sáng xét phân đời, khi mà mình đứng ở trên mà trung tâm bồ đầu rồi đó, cái tâm mình nó sáng suốt á, cái trí mình nó cũng sáng á, mình lúc đó mình mới xét phân đời, mình biết cái động loạn là cái gì, cái thanh tịnh là gì, thì nó không có cái gì mà nó gạt mình được nữa. Thưa luồng điển vươn lên thành tựu nơi trung tâm bồ đầu, trí sáng tâm minh. Nghĩa là mình phải làm sao mà gom tụ cái luồng điển mình dời lên trung tâm bồ đầu á, nghĩa là mình nếu mà mình diễn giải một cách khác á, nghĩa là mình phải trở về cái vị trí của chủ nhân ông, mình ngự trong đền đó thường trực và không có bị xuống dưới phàm tâm nữa đó. Là tất nhiên là mình đã thanh lọc ở dưới này hết rồi, mình đã thống nhất thượng trung hạ, mà ở dưới này lục căn lục trần vạn linh đó, đều nghe mình hết rồi đó, thì lúc đó mình mới dùng cái chữ tâm minh được. Thì lúc đó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, mình nói một tiếng là ở dưới này nó nghe, nó hưởng ứng, nó làm theo, là cái lúc đó cái tâm sáng thì tâm minh tự độ trần tâm dứt. Thì lúc đó cái khi mà cái tâm mình nó minh rồi đó, mình tự độ mình giúp mình dứt bỏ cái trần tâm của mình. Cái trần tâm nó làm cho mình nặng trược, không có thả cho mình đi, mình không có thoát được. Và khi mà mình dứt được cái trần tâm đó, là mình độ cho mình thoát được rồi. Óc sáng tâm minh không còn tranh chấp. Khi mà mình bị tranh chấp là nó bị tà rồi. Còn mình óc sáng tâm minh mình không có tranh chấp nữa, là mình đã thanh rồi, mình không có bị dướng vô cái tà nữa. Tránh loạn tâm minh lại chẳng phiền, lúc đó mình tránh cái loạn. Dứt khoát tình đời đang bạc, trí sáng tâm minh chân tình bộc phát, chẳng còn sợ bất cứ một trở ngại nào xảy đến. Trì tâm thực hành trong lĩnh vực thanh tịnh mà tiến. Pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai, trí sáng tâm minh chẳng có sai. Khi mà mình cái tâm mình minh rồi đó, mình không có làm bậy nữa, không có làm sai nữa, thì lúc đó mình mới thẳng tiến lên bên trên được. Tâm minh trí sáng tự khai minh. Người tu thiền trí sáng tâm minh cũng do tâm chịu hướng thượng, thực hành trong thanh tịnh, ốc sẽ sáng, tâm sẽ minh, không còn cạnh tranh, chỉ có cái tâm cứu độ mà thôi. Đó thì cái đó những cái ví dụ mà thầy dùng cái chữ mà tâm minh đó, thầy nói tâm minh ở đây là cái người đã thoát lên trên trung tim bộ đầu rồi, ốc sáng tâm minh rồi. Như là nói về cái cảnh thực tế là nhắm mắt là thấy sáng chứ không có tối nữa. Tâm minh động tịnh thông hành điển, khi mà cái tâm minh rồi đó, cái động tịnh xung quanh mình là mình biết rồi, mình thông rồi, mình hiểu rồi. Cái chuyện đời thì cái chuyện gì nó tới với mình, động tịnh là mình thấy rõ rồi, cái động này như thế nào và cái tịnh này như thế nào, thì nó không có làm cho cái tâm mình dao động nữa. Thì mình thông, mình hiểu rồi thì không bị động nữa, thì mình chỉ lo hành để phát triển cho cái hào quang của mình nó càng ngày càng phát triển thanh nhẹ hơn. Giải tỏa phiền ưu tự giác thiền. Khi mà giải tỏa được cái con người ta sống ở thế gian ai cũng có phiền ưu. Lo, ưu là lo cái này, lo kia, lo đủ thứ hết. Lo không phải lo chuyện của mình không, mà mình lo luôn cái chuyện của người khác, mà lo luôn những cái chuyện mà nó ngoài khả năng của mình. Mình không có thể làm gì được hết mà mình cũng lo, tại nó thành một cái tập quán, một cái tật xấu rồi. Thành ra ai cũng có những cái sự lo âu. Và những cái phiền, phiền là do cái mê chấp của mình, để cái chuyện gì mà nó không đúng với cái ý mình, mình là đúng với cái ý mê chấp của mình nó làm cho mình phiền. Rồi cái chuyện có không không của cuộc đời nó cũng làm cho mình gây phiền cho mình. Rồi cái chuyện sanh tử nó cũng gây phiền cho mình. Thì nếu mà muốn giải tỏa cái đó thì cái phần trượt đó thì phải mượn cái pháp khứ trượt lưu thanh, thực hành soi hồn khai trí mở đầu pháp luân thường chuyển muôn màu khai minh, thì lúc đó những cái pháp mình nó sẽ giúp. Rồi mình niệm Phật thì nó sẽ giải được tất cả những cái sự mà lo âu không cần thiết này. Lúc đó mình mới biết cái hiền là sao. Hiền là không, hiền là thanh nhẹ mới là hiền, còn trượt đó là không phải là hiền. Hiền là cái tâm mà thanh nhẹ, lúc nào nó cũng quảng đại, lớn rộng và sẵn sàng tha thứ, lương yêu và giúp đỡ mọi người, không có ác ý nữa. Không có tranh chấp, không có tà ý thì không có ác ý nữa. Thanh tịnh, bình tâm, cảm giác yên. Thì khi mà mình đã có tâm minh là đương nhiên là đi tới thanh tịnh rồi. Lúc đó cái tâm là cũng là bình tâm rồi. Lúc đó mới thật là yên, không còn cái chuyện gì mà nó làm, không có phiền ưu nè, không có bị động loạn bất cứ gì chuyện gì ở thế gian nữa. Mình mở được trực giác là chuyện gì đó tới là mình cũng giải quyết được hết, không có cái gì mà phải lo hết. Trì tâm hành triển minh đạo hiền. Trì tâm hành triển ở đây là chỉ ngoài cái trì tâm hành pháp, thì hành pháp thì cũng có giờ có giấc, nhưng mà cái liên tục thì phải trì tâm niệm Phật, thì lúc đó mình mới hành triển liên tục được. Trì tâm niệm Phật thì lúc đó mình hành triển, lúc đó càng ngày càng sáng hơn, mình mới biết cái con đường đi tới cái hiền là như thế nào. Eli có gì thêm không?
Dạ, em có một cái clip của cái Minh Tâm.
Ừ.
Tâm Minh có nha, mà tại em chỉ cho cái Minh Tâm thì mình nghe chút xíu ha.
Dạ, hôm nay chúng ta đã sống chung mà mọi người để hướng về một ý thức tự sửa tự tiến. Đó là điều cao quý nhất ở mặt đất này. Không phải học cho giỏi mà nói lý không trách nhiệm. Đây là chúng ta mỗi người tuy không học mà tự thức trách nhiệm sửa tiến, xây dựng cho chính mình từ miếng ăn giấc ngủ, cơ tạng yên ổn. Đó là cái tinh thần phục vụ xứng bằng tinh thần của Đại Bi đang chiếu ban mọi người. Mong mọi người bình an, không có trời Phật nào mà mong mọi người chết sớm hết. Mọi người được bình an, chung vui và trong thanh tịnh. Không khí của cái vũ trụ này được yên. Cho nên các bạn có cuộc họp và tiếp tục mổ xẻ ra những cái gì tôi nói. Nguyên lý để đạt tới một khối minh tâm phục vụ quần sanh.
Bây giờ nói tới minh tâm rồi đó. Tại vì tâm minh bây giờ minh tâm ha. Bảo nói nha.
cũng vậy thôi, minh tâm là tâm minh thì cũng là tâm sáng thôi, thì phải thầy nó phải mổ xẻ chân lý để đạt tới cái khối minh tâm phục vụ ha.
Đúng rồi, minh tâm phục vụ quần xanh
Nghĩa là
trong và ngoài nha, trong và ngoài nữa nha.
Eli nói đi.
Cái trong bản thể mình cũng phải sáng suốt thì mình mới phục vụ được cái bản thể này, mình mới điều khiển được cái bản thể này. Và cái sự sáng suốt mình mới giúp cho xung quanh mình được. Có cái sự tin tưởng lẫn nhau thì sẽ giúp đỡ lẫn nhau được. Còn không có sự tin tưởng, không có làm việc với nhau được. Ha? Thì cái đó là cái sự minh tâm. Mỗi người đều có cái sự hướng thượng, chỉ có niệm Phật thôi. Nếu mà nói hướng thượng á, phải nói rõ là phải là niệm Phật. Chứ tôi nướng hướng thượng, tôi hướng thượng mình không có niệm Phật đâu.
Không có niệm Phật không có hướng tượng được, cái đó mình cứ
Không nổi đâu.
nghe rồi đó.
Mình không có hội tụ được. Mình nói chỉ hội tụ chứ thật sự mình nói cái xác thôi à. Mình đi hội xác, xác gặp xác. Cái đó có.
À, sáng gặp sáng là hội tụ ha.
Ừ, hội tụ xác gặp xác, xác gặp xác. Còn mà cái hồn của thật sự hội tụ là nó phải hướng thượng.
Anh nhẹ.
Nó phải thanh nhẹ mà hướng thượng có nghĩa là phải niệm Phật. Mà muốn như vậy mới niệm Phật, niệm Phật thì cái hồn nó mới ra, nó mới hội tụ được cái phần ở bên trên. Thì cái hội tụ đó mới là thật sự hội tụ tâm linh thật sự. À, có hội tụ chân tâm nữa. Thì cái đó nó phải thực sự xuất ra, thì cái hội tụ đó mới có giá trị. Còn muốn làm việc ở thế gian này thì cái sự thanh nhẹ nó phải nhiều, thì phải hướng thượng, tất cả đồng hướng thượng á, thì mới đồng hưởng được, đồng tu mới đồng hưởng được. Còn không có đồng tu, không có đồng hưởng, người hướng đi chuyện này chuyện kia thị phi, làm sao mà hội tụ mà làm việc với nhau được. Khó lắm.
Cái thị phi làm sao tránh được, khi mà mình gặp
Khó.
nhau mà mình không có trao đổi về đạo pháp được á, thì mình nói chuyện hồi hết chuyện mình ấy, cũng ra tới chuyện người ta thôi, cái đó là cái luật tự nhiên nó vậy mà.
Cho nên thầy nói không có tổ chức gì ngoài cái tổ chức cái bản thể này. Ông Tư cũng vậy. Tổ chức mình chưa xong, không có tổ chức gì được hết. Và phải nhớ là nếu đối với đời mà mình không có hội tụ được cái phần tâm linh đó đó, thì chỉ dùng cái xác thôi. Cái xác có nghĩa là sao? Là phải dùng theo cái trình độ của đời. Hay là người nào đối với đời á, thì nó có cái trật tự đời. Thí dụ mình vô một cái công sở, nó có cái trật tự của nó là tại vì nó có rõ ràng. Còn đi vô cái đạo ấy, thì nó không có cái trật tự đó. Cho nên phải có cái sự thanh nhẹ thì mới đóng góp với nhau một cách thanh nhẹ. Còn nếu không, phải có một người điều khiển những người khác, thì dùng cái gì? Dùng cái tiền bạc, dùng cái thế lực để điều khiển những người khác. Cái đó phải bắt buộc thôi. À, mình nếu mình bị chèn ép, mình muốn bị chèn ép thì mình sẽ làm những cái chuyện đó. Chứ còn thật sự mà nói, cái sự đóng góp đối với cái sự thanh nhẹ đó, nó khác hoàn toàn. Cái sự đóng góp mà thanh nhẹ cùng với nhau, cùng có cái ý kiến như nhau, đồng đẳng với nhau, là cái sự thanh nhẹ nó nhiều lắm, phải đóng góp thanh nhẹ nhiều lắm cho bên trên thì mới có cái sự thanh nhẹ đó, để giúp cho thế gian nó mới đồng điệu được. Còn không, nó không có cái đồng bọn, nó không có cái thức bình đẳng trong đó, nó không có, thế gian đâu có thức bình đẳng được. Cái thức bình đẳng nó phải nằm ở bên trên mới được, cái luật công bằng nó nằm ở bên trên, mà thế gian thì khó lắm. Phải dùng cái xác thôi, mà muốn gì là phải dùng một cái sự khống chế, một người khống chế những người khác, những người khác thấp hơn, nhỏ bé hơn thì sẽ bị tác động bởi cái người cao hơn. Đó là cái, đó là đời chứ không phải đạo. Đạo là cái tổ chức, nó có sự thanh nhẹ. Đạo nó không có cái sự tổ chức, không có cái tổ chức gì hết á. Đạo là chỉ đóng góp, cho nên nãy mới là minh tâm phục vụ quần sanh. Phải có cái sự sáng suốt của phần hồn thì mới phục vụ được cho tất cả mọi người đồng đẳng như nhau, có cái luật công bằng như nhau. Cái đó khó áp dụng ở thế gian lắm.
Tại vì lúc đó
Phải
mình nói phải gì không, phải hướng gì không,
khó
còn mình
khó
hướng
lắm.
thì có cái gì ở đời là nó khó, mình còn cái tư lợi hay là còn cái ý đồ gì đó là nó không có thành.
Khó lắm. Lấy đạo tạo đời, cái đó cũng là lấy đạo tạo đời. Khống chế những người khác để cho những người khác theo mình cũng là một cái lấy đạo tạo đời, để phục vụ cho cái ngôi vị của mình, cố vị
Ra trong cái tuần này mấy cái câu mà của một P8 á, nó cũng có mấy dính líu với mấy cái chuyện này, có cái câu cũng nói về cái chung vui trong mấy cái cuộc sống chung này, nói là vui trong cái để mục đích với mục đích là phát triển về sức khỏe và tâm linh thôi, không có chuyện khác. Nếu mà đúng với cái sức khỏe cái đó mình hướng thượng á, thì lúc đó mình mới đạt được cái vui trong cái phát triển về sức khỏe và tâm linh.
Rồi câu tiếp theo ha. Người đạo sống trong đau khổ để tìm chúng ta. Để tìm cái gì? Chúng ta là người tu vô vi phải hành trì. Bây giờ mình nghe cái câu này đi, tại cái câu này đặt cũng khá dài đó. Bây giờ mình nghe thì mình bị dễ gom lại ha.
À, rồi còn đau khổ, cái đau khổ
mà người phàm sửa thường than vãn là đau khổ. Còn người đạo luôn luôn sống trong đau khổ để tìm hiểu Chúa trong đau khổ, Phật trong đau khổ, Quan Thế Âm trong đau khổ mới còn ngại. Còn người thế gian đau khổ là than cầu xin trợ Phật. Tại vì sao? Vì tham. Lầm tham bành trướng tới chừng nào thì cảm thấy sự đau khổ như thế. Mà lầm tham tiêu diệt rồi thì chẳng còn đau khổ. Cho nên người tu tu hẹp phạm vi, không còn tham lam, kể cả sự ăn uống không có cái vấn đề thích ăn. Nhưng mà ăn là để cứu độ vạn linh, hòa hợp nhất thể, để khai triển lên hòa đồng của cả không vũ trụ. Con thú, con vật, cái rau, cái cỏ, nó cũng muốn cầu tiến. Mà cầu tiến ở đâu? Nó phải qua cái tiểu thiên địa này, nó mới cơ hội tiến qua. Cho nên mình, khi mình có ý thức, mình ăn rằng có trách nhiệm, mình thấy đó là đau khổ, đó là sự đau khổ. Sau cái khổ là cái xương được chuyển qua trong tiểu thiên địa này. Và chúng ta là người tu pháp lý vô vi, chúng ta phải hành trì hóa giải cho chúng nó đồng tiến với chủ nhân ông trong hạnh ngộ, để hiểu cái chân giác của bề trên. Thì sau cái đau khổ này, nó đi tới cái gì? Sung sướng đời đời vô tận. Còn người phàm ở thế gian chỉ có cái tham không mà than khổ. Còn đạo phải đi trong khổ mới là đạt được sự vĩnh cửu đời đời. Cho nên các bạn tu gặp tai nạn, cái chuyện thường tình không nghĩa lý gì. Chúa còn vì nạn, Phật còn vì nạn, mới lưu danh tại thế, mới có cơ hội tiến hóa.
Câu hỏi đặt ra là đó, người đạo luôn luôn sống trong đau khổ để tìm chân lý, và còn đạo phải đi trong khổ mới là đạt được sự vĩnh cửu đời đời. Hai câu này có nói nha.
Cái đó là cái luật trời vậy thôi. Mình phải hành khổ, mình phải khổ hành, khổ hạnh mình mới đạt pháp. Mình không có khổ thì mình không có khai triển được cái sự nhịn nhục, cái sự chịu đựng, cái nhẫn tính của mình và cái tâm từ bi của mình nó khó phát triển hơn. Thì mình phải đi trong khổ, mình phải chịu nạn thì mình mới hiểu được cái đó, rồi mình mới giúp được những người khác. Phải có cái sức chịu đựng đó. Thì thầy thường nói là phải hành khổ, cũng như thầy á, thầy phải tự hành khổ, thầy sướng cũng được, nhưng mà thầy không có làm, thầy chịu hành khổ. Đi bộ đi gặp ông Tư, rồi cả đêm ngồi trên cái ghế đẩu lo tu thiền là hành khổ đó. Thay vì đi đến cái chỗ ăn uống là cũng phải tự giới hạn. Thầy nói cái ăn uống mình cũng phải gom gọn, mình thu gọn lại đó, mình không có tham ăn, tham hưởng thụ nữa đó. Thu hẹp cái phạm vi đó lại, không thức ăn cũng vậy. Mình nghĩ lúc đó ăn là để cứu độ thôi, chứ không có phải là để hưởng thụ.
Tại sao nói đạo phải đi trong khổ mới là đạt được sự vĩnh cửu đời đời?
Thì khi sau cái khổ nó là cái sướng. Mà cái sướng nó là đời đời.
Thành sướng ra, là gì?
Cái sướng là mình được thanh nhẹ, mình được đời đời. Cũng như trong Linh Bảo Kinh cũng nói nó khổ giả mà vui thật về sau. Cái vui nó vĩnh cửu, nó đời đời, mình thanh nhẹ. Bây giờ nãy cũng như mình đọc đó, mình đi lên trên, mình muốn gì nó có cái đó, phải sướng hơn như thế gian. Sướng như thế gian phải làm cực khổ nó mới có, mà làm cực khổ mà có đó rồi nó mất hết. Trong khi lên kia cái tầng cái gì thì xài cái đó, không cần thôi. Còn như thế gian nhiều cái không cần cũng ôm về để chặt nha.
Vậy đâu gọi là vĩnh cửu?
Hả?
Thì cái xác này nó chết thì sao?
Cái xác nó chết thì bỏ hết, đâu có vĩnh cửu.
Đó, tại sao cái chữ vĩnh cửu đời đời là gì?
Vĩnh cửu là cái phần hồn của mình á.
Đúng rồi, phải nói cái đó mới được.
Ở đây nói về tu là phải nói về phần hồn, còn cái chuyện thế gian là không có cái gì mà tồn tại hết á. Mình thấy, bởi vì trong cái Linh Bảo Kinh mới nói là khổ giả mà vui thật về sau, nghĩa là người tu đạo ăn chay diệt dục khổ giả mà vui thật về sau. Nghĩa là mình thấy, mình hy sinh, mình thấy những cái người ta cho là sung sướng ở đây, người ta cho là hưởng thụ, nhưng mà thiệt ra không có gì hưởng thụ hết đó. Nhưng mà người ta cho vậy, mình lục căn trần nó nghĩ bây giờ nếu mà mình cấm nó mấy cái đó là nó khổ, tại vì cái đó là cái sung sướng tạm ở thời đời đó. Nhưng mà không, mình chịu hy sinh mấy cái đó đó, mình thấy là cảm lục căn trần nó cảm thấy khổ, nhưng mà thiệt ra đâu khổ gì. Nhưng mà mình sẽ đạt được cái phần hồn, mình sẽ đạt được cái sự thanh nhẹ, mà cái thanh nhẹ về sau của phần hồn nó là vĩnh cửu đời đời. Còn mấy cái chuyện mà mình hy sinh tạm ở thế gian này, nó chỉ là tạm thôi, cho nên mới nói là khổ giả. Dù mình có khổ đi nữa, nó cũng tạm bao nhiêu năm đó thôi. Nhưng mà cái sự mà mình đạt được cái sự thanh nhẹ đó đời đời, nó không có mất. Còn bây giờ nếu mà mình tham, cái chuyện mà hưởng thụ tạm bợ thế gian có mấy chục năm thôi á, là mình sẽ khổ đời đời.
Khi trở về với phần hồn á, thì cái đó mới gọi là bất diệt, vĩnh cửu đời đời ha. Khi mình trở về với cái hồn vía tương hội rồi đó, trở về với phần hồn của mình, chính của mình á, là sự sung sướng đời đời, là vĩnh cửu đời đời. Khi một người hồn vía tương hội á, mới gọi là có hiếu với cha trời mẹ đất nha. Chưa có hồn vía tương hội mình vẫn còn bất hiếu á. Cho nên tại sao thầy nói mình bất hiếu đó. Cho nên cái sự vĩnh cửu có nghĩa là sở dĩ phần hồn là vĩnh cửu, là bất diệt, là đời đời, đã là cái phần hồn. Phần hồn thì nó chắc chắn nó phải có sự thanh nhẹ thì mới trở về được, còn nếu không thì không trở về được, chứ không phải khơi khơi đi được nha. Phải trở về với sự thanh nhẹ thì nó mới có cái vĩnh cửu đó. Rồi câu tiếp theo, cái câu này tuần rồi mình cũng có nghe, nhưng mà cái này nó thêm một cái góc độ là tại sao nói trụ mới thức, mới thấy, mới minh, mới tiếng, mới ha, khi mà trụ rồi mới thức, thức thì mới thấy, thấy thì mới minh, minh mới tự tiến. Bây giờ mình nghe ha.
Là mỗi khi mà con đi được thiền chung hay là có đại hội, thì lúc mà con ngồi thiền á, thì nó có hai cách. Một cách là nó êm, nó mê, mà nó êm ái, nó dễ chịu lắm. Thế có một cách nữa là tim con nó đập, và hình như là trong người con nó như là cái chất gì uống rượu cái gì nó làm cho mê say, nó khó chịu khi nó đập. Thì con sợ, con vội vàng con lại phải mở ngay mắt ra. Thầy,
bởi vì khi mình ngồi được thanh nhẹ là cái lượng điểm thích hợp với cái lượng điểm căn bản hướng thượng của chính mình. Đó là trong lúc người ta nhiều khi cái điểm của Di Đà hay điểm như người tu thiên tiên, người ta tới tại độ dẫn mình đi học đạo. Mà trong lúc tại sao nó dẫn tôi đi học đạo tôi cũng thấy. Tôi đang ngồi đây cái tôi thấy tôi mất, tôi không còn ở đây nữa. Không ở đây thì đi đâu? Có phải có chỗ đi chưa? Nó đi tới là cái chỗ chưa quen. Nó không thấy, cũng như cũng người ta mới dẫn tới cái căn nhà này thì ta cũng thấy lúng túng, không biết làm sao đây. Mà nó ở được 5-3 tháng rồi nó biết. Có nhiều người 5 tháng cũng chưa hiểu cái rừng này là có cái gì. Cái trật tự cái rừng này là ra sao, mình chưa có hiểu nữa. Thấy chưa? Cho nên càng ngày càng tu, càng đi tới chỗ thanh nhẹ đó rồi nó trụ, nó mới thức, thức nó mới thấy. Thấy rồi nó mới mình nó mới tự tin được. Cho nên đi học đạo là chúng ta ngồi đây nhưng mà tôi không có ở đây. Tại sao tôi nghe băng ông Tám nãy giờ ông giảng mà tôi không biết ông nói gì mà tôi cũng không có ở đây. Tôi đã đi học đạo rồi.
Dạ đúng vậy.
Thấy chưa?
Dạ.
Rồi còn cái kêu mình đưa ngồi đó làm dân cái đầu mình, nó làm cái tim mình đập á. Đó là có thiên liên thật thật.
Người nó cứ sang đó, lại đó. Người uống rượu và có vẻ như muốn
đó là
đắng lên. Có sợ quá rồi gọi là có
điểm thấy... của... thật. Có chữ tiền xuống muốn độ cho người ta tu, hay là nhiều khi cái sức mạnh một phần tia điểm của thượng đế thôi xuống là làm con người nó lăn lăn rần 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 muốn khóc à, cái đó là cái điểm của đấng cảnh giới.
Nó muốn nhìn nó say đi và nó say, nó đưa nó say rượu quá.
Cho nên người điểm hòa với điểm cải tiến để mình hiểu rằng luồng điểm của người ta và luồng điểm của tôi, đây là luồng điện của người khác, tôi chỉ niệm Phật thôi. Thế tôi đi lên, dù người ta tới cứu tôi hay là phá tôi cũng chỉ biết cảm ơn.
Con sợ lắm.
Cho nên á, khổ lắm. Tại sao nói trụ mới thức, thức mới thấy, thấy mới minh, minh mới tự tiến, có nghĩa là sao?
Nói chỉ trụ không á, là mình thấy nó không có đơn giản rồi. Muốn trụ là mình phải đi lên tới, mình ở trên trung tâm bộ đầu hoài, mình không có đi đâu nữa. Cái phần hồn nó ngự được ở trên đó, nó mới là trụ. Mà muốn trụ vậy là mình đã trở về với ngôi vị của chủ nhân ông rồi, mà đứng trên ngũ hành điều khiển cái xác này rồi, là chứng minh là ở dưới này thượng trung hạ ba giới đều thống nhất rồi. Là bên trong này nó đồng theo, đồng thức như chủ nhân ông và đồng tu như chủ nhân ông, không có lôi cuốn mình ra đời nữa là mới gọi là trụ. Thành ra trụ đó mới gọi là thức, lúc đó cái phần hồn nó mới sáng, nó mới thức, nó mới thấy rõ hết những cái sự sai lầm của nó. Thì mới thấy, thì thấy là lúc đó mở huệ rồi mới thấy. thấy là minh, minh là sáng suốt, sáng suốt là cái như mình nói nãy, tâm minh là thấy hết rõ, cái gì cũng hiểu, hiểu thông hết trơn á, thì lúc đó tự thức thấy cái gì mình làm đúng làm sai là mình tự mình hiểu, hay là mình đi lên trên mình học được cái gì là tự mình hiểu thôi, tự học tự tu tự tiến là vậy.
Trụ hồi từng rồi mình có nói rất là nhiều ha, trụ là phải bản thể này thượng trung hạ phải quy nhất, khi đó là định rồi là xá lợi, là trụ là sáng à, không có cái gì khác hơn á, trụ có nghĩa là phóng ra rồi hào quang rồi đó, khi đó là biết luôn cái hư không đã định rồi. Khi một cái người trụ, cho nên nãy ông có nói là đi học đạo đó, mà thật sự mà nói thầy nói thì giảng theo cái ý của thầy thôi nha, chứ còn mà những cái thành, những cái người mà ngày xưa đó cái tiền thân của họ đó là họ ví dụ như họ theo đạo pháp, theo dự là làm thầy pháp hoặc là làm lòng bóng rồi đó, khi vô ngồi thiền là có những cái phần thiêng liêng nó phá nhiều lắm, nó làm cho mình thấy nhiều cái cảnh, làm cho mình thấy khác thường á, nhất là ví dụ như mình vô tình mình nghe được mà mình biết được một cái gì đó là tự nhiên cái nó đi theo cái hướng đó, là cái đó là cái luồng điển của thiêng liêng á. Hồi nãy thầy có nói cái luồng điển là của mình à, cái luồng điển là của mình
Thì
chứ mình
Phật
không
đi
có
lên thôi.
nhà mình chỉ có như vậy thôi chứ không có suy nghĩ tới những người khác, cho nên đâm ra không có nghĩ tới cái luồng điển của thiêng liêng, mình là mình để ý á, bạn đạo để ý á, nếu mà thấy được á, những cái trường hợp mà thấy tại thấy cái này cái kia cái nọ lạ lắm á, để ý cái tiền thân của mấy người đó để dễ biết lắm, hoặc là trước đó làm đồng bóng coi bói coi tướng, tất cả những cái điều đó nó dễ xuất hiện những cái tình trạng đó lắm, tình trạng những cái tình hình rất là lạ lắm. Cái này là nói thật, cái đó là của Tế Công đó. Tế Công mà khi mà ông vô làm pháp luân thường chuyển là ông xoay như người uống rượu á, uống rượu ngọc quỳnh tương là tế, chỉ có Tế Công thôi. Cho nên nhiều khi á, có khi mình nghe được một cái câu chuyện gì đó hoặc là những cái gì đó là cái thiêng liêng nó theo mình, nó cho mình những cái hình ảnh rất là lạ thường. Có người nói trời ơi, thượng đế xuống nói con sao con cũng này ốm yếu rồi sao con cứu độ chúng sanh, thượng đế nào mà xuống hỏi con vậy đâu, nó con ngồi thiền thấy thượng đế nói con gì con yếu quá, thầy nói con yếu quá do dung dưỡng cái sức khỏe của con đi, tại vì cứ mơ tưởng cái chuyện này mơ tưởng chuyện kia, cái thời điểm đó rất là nhiều người nha, chứ không phải một người đâu, rất là nhiều người bị như vậy đó.
Thầy dặn mình phải niệm Phật đi lên, cảm ơn ai có giúp và phá gì cũng vậy, cảm ơn niệm Phật đi lên thôi, không có bị gì. Cái đó nó dao động.
Đừng có nghĩ là luồng điển là của tôi chứ không phải luồng điển của người khác, cho nên đâm ra nếu mình có cái ý nghĩ đó là trong đầu thế nào cũng bị à, chắc chắn là sẽ bị. Rồi câu tiếp tục, tiếp tục niệm hành. Rồi
Niệm
bảo nói nha.
Niệm hành. Niệm hành siêu lý diệu thâm, niệm hành trì niệm âm thầm tiến lên, niệm hành tự tạo đạo này. Cái này như tuần trước có rồi không?
Không phải anh bảo để em coi nha, từng rồi không phải đâu.
Niệm hành thức giác bề trên, niệm hành ý thức tu thêm đêm ngày, không biết có nói chưa?
Niệm hành phát triển tâm linh.
À, khác hả?
Niệm hành thức rõ hành trình tự tu, hai cái này khác nhau.
À, niệm hành siêu lý diệu thâm thì cái này nếu mà niệm hành mà siêu rồi á, thì mới đi lên trên rồi mới hiểu được cái siêu lý diệu thâm ở bên trên. Niệm hành trì niệm âm thầm tiến lên thì trong lúc mà mình đi niệm hành á, thì trì niệm âm thầm tiến lên là cái phần hồn nó được tiến lên cái chỗ thanh nhẹ. Niệm hành tự tạo đạo nền, niệm hành tự tạo đạo nền là cái chỉ có cái luồng điển thanh nhẹ mới là đạo nền của mình thôi. Tạo niệm hành ý thức, thức giác bề trên là mình hiểu là có cái cõi trên. Niệm hành ý thức tu thêm đêm ngày, càng ngày càng sáng suốt và ý thức được cái xuống này để lo tu thôi, nên ra đêm ngày phải lo tu nhiều hơn. Eli nói tiếp đi.
Dạ em chỉ thấy vậy thôi, em chỉ thấy là niệm hành là một cái bài mà có rất là nhiều cái ý nghĩa trong cái niệm Phật. Cái ý nghĩa trong niệm Phật, cái kết quả đạt được trong cái niệm Phật. Thì niệm hành thì mình làm cho cái tâm mình thanh nhẹ, mình hiểu được nhiều cái siêu lý của bên trên ban cho mình. Mình niệm hành để mình tạo một cái nền tảng cho mình, để cái con đường đạo của mình nó có cái sự thanh nhẹ, để mình thức giác được cái sự hướng thượng bên trên. Mình phải tu ngày tu đêm. Thì cái đó nó mới nhắc nhở mình trên cái con đường niệm hành đó, thì cái đó nhắc mình nhiều khi mình đi trên đường niệm hành đó, mình thấy có cái sự thanh nhẹ hơn. nếu mà ai có từng làm những điều đó nha, còn người mà hướng ngoại nhiều quá thì đi niệm hành cũng vậy thôi à.
đi bộ, đi bộ chơi ha.
Ừ, tùy theo người ha, tùy theo cái trình độ của mỗi người, cái trật tự của mỗi người thì mình thấy cái kết quả khác nhau.
Cái này thì nó cao à ha.
Ừ, những cái niệm hành này thật sự mà nói, nếu mà đúng nghĩa của nó đó, đúng thật sự một người tu,
Tu chân chánh á,
tu chơn
chân
đó,
hành á, chân hành á.
đúng rồi, thầy nói là cái người tự tu tự tiến mới là cái người tu chơn, có nghĩa là tu không có lệ thuộc, không có hướng ngoại, không có bị một cái gì tác động vô
Mà phải tu chân nữa, chân hành,
đó.
phải chân
Đó,
hành.
cái người mà tu mà tự tu tự tiến, cái người đó mới là người chơn tu, cái người đó mới đúng là đi theo con đường chánh pháp.
Chân hành là lúc nào cũng tưởng tới Nam Mô A Di Đà Phật hết trơn, không có giờ phút nào mà rời khỏi Nam Mô A Di Đà Phật.
Cho nên cái con đường hành hương của mình nó khó lắm mà. Em nói thật, nhắc đi nhắc lại hoài nó khó lắm.
Đó, mới nói
Nói thì dễ mà hành thì khó.
bởi vậy thầy mới nói cả trăm kiếp là vậy.
Cho nên năm ra cái điều luyện của mình nó không phải đơn giản. Ồ tôi vậy được rồi, không sao đâu, tôi cũng phè phè. Không phải đâu, nó cần cái sự hy sinh của mình nhiều lắm. Cho cái bản thể này phải huấn luyện nó nhiều lắm. Không mình nó cứ hướng ngoại hoài, nó cứ theo cái xác á. Mà tại mình tìm dạo giờ đó mình nghe đạo mà mình không có phân giữa hồn và xác, cái nào ông cho mình học những cái bài học cho hồn, cái nào mình cho bài học cho xác, cho nên mình không có, mình cứ nhập vô hai cái, mình đi xác gặp xác, xác đi gặp cái hồn, tại mình cái hồn mình nặng quá mình đi không nổi rồi lấy cái xác đi kiếm cái hồn, mà cái hồn nó đi mất tiêu rồi. Thì muốn đi đi theo cái hình ảnh vật chất thôi, cho nên mình không hiểu, cho nên mình làm cái chuyện gọi là, thầy nói mình làm cái chuyện ngoại cảnh là vậy đó, tu bề ngoài là vậy đó.
Làm chuyện không cần thiết á.
Đó, hai cái nó lẫn lộn, mình tưởng là cần thiết mà không phải, nó lẫn lộn.
Thì cũng phải, ông trời ông cũng phải cho học, chờ ngày thức tâm.
nhưng mà cái đó cũng không có gì đáng trách nha, cái đó là mình cũng muốn làm nhân lễ nghĩa trí tín thôi, cái điều đó cũng rất là bình thường thôi, chỉ có điều là mình hướng nội nhiều hơn thì nó tốt hơn, thì mình sẽ thấy được cái giá trị trong mỗi cái lời nói của thầy. Chết mày không hiểu đạo uổng lắm, cái đó là cái câu mà em thấy thấm thiết ghê gớm,
Thấm à, nghe cái câu đó
thấm
thấm.
lắm, thấm thiết ghê gớm. Không hiểu đạo là khổ lắm, rất là uổng cho một kiếp người. Mình tu đâu phải chở một kiếp đâu, thầy nói rõ ràng mà.
Trăm kiếp không nhầm gì.
Ừ.
Tôi có trăm kiếp mà mình mới có một kiếp mà nó tôi đắt rồi, đắt tiền.
Đắt 3 đồng tiền.
3 đồng tiền chứ không phải đắt đạo.
Rồi bây giờ em xin kết thúc ở đây, xin cảm ơn quý bạn
Đó.
đạo.
À, tuần sau có thêm gì nữa không hay là đủ à?
Dạ tuần sau nhiều lắm á anh Bảo.
Rồi
Dạ.
vậy
Rồi
thôi,
xin cảm ơn cái băng đạo.
hẹn lại tuần sau
Dạ.
ha, tắt
Cảm ơn,
nha.
cảm ơn, cảm ơn.
Rồi cảm
Cảm
ơn
ơn
anh Bảo,
Bảo, cảm ơn
Thủy.
Ellie. Dạ
Dạ
cảm ơn,
tắt
cảm ơn, cảm
các
ơn.
bạn. Hẹn gặp
Dạ.
tuần sau
Dạ cảm ơn.
các bạn khuya
Ủa
rồi.
nãy như anh nghe tiếng anh Thi hả?
Thái
Anh Thái.
Thái
Sao tiếng còn nhỏ quá vậy?
trẻ mà.
Thái còn trẻ quá vậy? Anh
Cảm
Thái về Việt
ơn
Nam một mình
Bảo,
phải
cảm ơn
không?
Jelly.
Yes. Cảm ơn Tú. Cẩn thận con gái.
Cảm ơn, cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ly.
Chị
Chào các
Tuyết, cảm
bạn.
ơn anh Tươi. Cẩn thận con
Chào,
gái, anh
chào.
Tươi.
Chào.
Rồi, chào hết nha, tắt nha.
Dạ,
Chào, chào.
cảm ơn anh Tươi, cảm ơn.
Bye.
Bye 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 bye.